kính đại chúng tòa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô cùng quý Phật tử nam nữ, trước khi vào buổi thờ khóa để trao đổi Phật pháp thì cũng thỉnh toàn thể quý thầy, quý cô và quý Phật tử nam nữ chúng ta nghiêm trang chắp tay niệm Phật cầu giáo vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhìn lại thời gian cũng hơi lâu rồi ha, qua Tết rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu qua năm mới. Hôm nay tôi thấy đạo tràng nó sáng dữ, rất là sáng, và coi như những nụ cười luôn nở trên môi thì thấy tự nhiên thấy tôi phấn khởi vô cùng. Và nhất là thấy quý vị ngày đầu năm có những cái sự sum họp vậy, tự nhiên mình thấy Phật pháp nó có những cái nhiệm màu. Thì năm nay thấy mắc kiến hơi nhiều nha, toàn là dân chứ hết công ha, cũng mừng. Thì có những cái người hiểu học hiểu Phật pháp, cái này Phật pháp quan trọng nhất là chúng ta phải có cái sự hiểu biết cho chân chánh, chúng ta hành mà nó không có không bị lệch lạc. Chứ còn không niềm tin là ban đầu để cho chúng ta làm cái điểm nương tựa, nhưng mà tin phải cho hiểu biết cho sâu sắc. Thì hôm nay là năm nay là năm gì quý vị? Nhâm Thìn phải không? Nhâm Thìn. Ở đây thì một số quý thầy học Hán văn rất là khá, thì tôi cũng nêu lên như là cô mộ này cũng giỏi Hán văn. Chữ nhâm là gì? Chữ nhâm nếu dịch ra cho nó sát á, mình nói theo vấn đề mà cái chi trong các trong cái khoa bói toán thì mình không bàn, mình dịch cái chữ nhâm á theo dịch sát tôi tra ra là chữ là gánh vác nha, mà vác cho đúng chứ đừng có vác cái nào là nó đồng bậy đồng bạ, nó nặng này nó cực lắm, mà vác cái nào cho nó có lợi ích thì gánh vác. Chữ Thìn á, chữ Thìn thì bữa nay là dịch mình không phải là thịt, là rồng, thì rồng thì cũng đúng đi, thì rồng có nghĩa là khi con rồng là nó có cái dụng, nó vùng vẫy và nó làm những cái hoạt dụng của con rồng là mưa làm gió để chúng ta có thể là sinh hoạt cuộc sống được yên ổn. Mà chữ rồng này nó có nghĩa thêm một nghĩa sâu á, nghĩa là sự sáng sủa, là mặt trời, mặt trăng và hay là sao, sao là được là sao sáng chứ không là sao thường. Thì năm Nhâm Thìn này á, thì chúng ta có mang ý nghĩa là chúng ta sẽ phát huy một cái việc rất là sáng sủa. Và trong cái sáng sủa đó nó tượng trưng cho một cái nhìn thẩm thấu, tức là trí tuệ. Và khi chúng ta đã có cái nhìn thẩm thấu trí tuệ thì chúng ta sẽ gánh vác cái gì nó có giá, chứ đừng có vác cái gì đó, cái đất đai là đá hay là củi gì nó cũng hay. Thì gánh vác đó thì rất là hay. Thành thử ra tự nhiên tôi nghĩ một bài để cùng trao đổi quý vị, đó là hôm nay là nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Là một vị Bồ Tát sẽ có rất là trí tuệ, phối hợp với tấm lòng từ bi, và từ đó sẽ gánh vác nhiệm vụ là làm sao để cho chúng ta được thoát khỏi con đường khổ não. Mà nói về Bồ Tát Quan Thế Âm thì tôi nói thiệt ở đây là đa số là quý cô rất là nhiều. Thì Quan Thế Âm là rất là thích hợp, và cái thuộc tính của quý cô là cái chuyện thờ Bồ Tát Quan Thế Âm là rất là nhiều và thường xuyên. Những chùa thì đương nhiên quý vị thấy là tượng Quan Thế Âm rất thường, nhưng mà ở nhà thì cũng là trang trí tôn tượng rất là nghiêm trang. Thì bây giờ chúng tôi muốn cho quý vị rõ cái nghĩa Quan Thế Âm nào cho nó là chính xác. Chứ nhiều khi chúng ta mà tin mà chúng ta cứ cầu quái ỷ lại cái lại điếc hoài thì cũng có những lúc mà cũng có linh nghiệm hay không, rồi những lúc lại không, làm sao chúng ta cái niềm tin chúng ta nó vớ vớ vẩn mà nó lo lắng lắm. Ủa không biết sao mình cũng cầu cứu khổ cứu nạn linh cảm bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát mà có nước lúc linh lúc không, lúc cảm lúc không cảm, thì mình phải lo. Thì bây giờ mình phải phân tích rõ đâu là nhân, đâu là điều kiện, là duyên, để nó phối hợp thành một thành tựu sự việc cho nó an ổn, chứ không thì chúng ta rất là khó. Thì chữ Quan Thế Âm là chúng ta chữ Bồ Tát thì quý vị biết là Bồ Tát là một chúng sanh giác ngộ, nó tượng trưng cho những người đã có cái hữu tình mà họ đã có hiểu được sự pháp giác ngộ. Mà thật ra những Phật tử quý vị đây cũng là những Bồ Tát, Bồ Tát là chủng tử hết rồi đó. Bây giờ mình đi thêm chữ tiểu thiên Quan Thế Âm thì chúng ta phải Quan Thế Âm thế nào? Quan là gì? Quan là gì con? Quan là quán đi ha, quán là quán xét. Quán xét thế là thế gian. Âm tức là âm, trong dịch theo thường là trong kinh Lăng Nghiêm là âm thanh, tức là cái bầu Bồ Tát quán âm thanh của chúng sanh đang lên than khổ não, bất an, phiền não, tối buồn, chứng mắt, tham đắm. Để khởi cái tiếng than lên, Đức Bồ Tát ta quán xét lại, thấy được, tìm cách cứu khổ chúng sanh ra khỏi cái biển khổ đó, thì đó là danh từ của Quan Thế Âm. Thì bây giờ mình nói một người ví dụ, nó Quan Thế Âm là quán xét được cái tiếng khổ. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi chúng ta muốn thoát khổ, không phải là chúng ta cầu vái là Quan Thế Âm là cứu. Nó cũng phải nó tương ứng với cái tâm niệm, tức là mọi người phải có một cái nhân. Vậy thì Quan Thế Âm chúng ta phải hiểu là quán xét thế gian đau khổ để mà cứu khổ. Thì trong kinh Đức Phật có nói là tại một xứ nọ tự nhiên phát lên một cái bệnh là thời khí, và chúng sanh bị cái bệnh thời khí đó lây nhiễm rất nhiều và chết vô số. Lúc ấy có một số người có niềm tin hiểu biết thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, và Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện qua từ phương Tây, hiện qua và từ phương Tây hiện qua đàng hoàng, và dùng cái cành dương nhúng vào nước cam lồ rưới và chúng sanh được hết bệnh. Thì từ đó về sau người ta gặp những gì bức xúc khổ sở thì người ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại khái là cái chuyện trong dân gian rất thường. Mà trong dân gian cái niệm này là chúng ta niệm tới niệm lui thường, mà nó ăn sâu vào trong cốt tủy, nó kéo dài từ đời lý đời trần. Và hôm nay nhiều khi chúng ta cũng tầm trong đó, mà nếu không khéo chúng ta lại dướng mắt trong đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một xứ nọ mắc bệnh thời khí, thì xứ nọ là ai? Không phải Ấn Độ. Bài pháp này được Phật cho tất cả cho mọi người, tức là một xứ nọ mắc bệnh thời khí, tức là chỉ cho mỗi người chúng ta. Ta hiện tại này là một xứ, đó là chỗ này nè, là tự giác nè, là thiền viện nè, là mỗi người quý vị. Mắc bệnh thời khí là lúc đó chúng ta bị cái bệnh của tập khí vật chất, nó đeo bám dính mắc và chúng ta bị chìm đắm trong đó. À, vậy thì bây giờ chúng ta mỗi người đang đeo đuổi khách cần phiền não, để rồi dính mắc biết bao nhiêu việc mà để gây ra những phiền não uất ức trong cuộc sống. Tại vì không có việc gì nó thể thành công như mỗi mọi người. Rồi chúng ta không biết cách gì để mà chúng ta quá giải, chúng ta là tháo gỡ được cái dính mắc này. À, thì bây giờ cầu cứu với Đức Quan Thế Âm là cầu của ai? Tức là nghe là giáo pháp của hòa thượng ở đâu, ở Trúc Lâm Phượng Hoàng hay là ở Thường Chí gì đó, mới tìm cách làm sao cầu cứu, mang giáo pháp đó đem đến để chúng ta học hiểu và tìm được nguyên nhân đầu mối tháo gỡ. Tức là cầu cứu những vị chân tu, những vị tu hành đã có chứng đắc, thì người ta lấy kinh nghiệm đó người ta quá giải cho những cái nghiệp tập của chúng ta. Thế tức là cầu cứu Quan Thế Âm. Tức là những Quan Thế Âm là những bậc đã có công phu tu chứng, người ta có trí tuệ, người ta quan sát, người ta chiếu được, ta thấy được cái nguồn mối, cái đầu gốc căn bản để người ta chứng pháp, thì lúc đó chúng ta cầu cứu Quan Thế Âm. Đấy là mình nói gì phương tiện là năng sở đối đãi thôi. Còn bây giờ bản thân mọi người chúng ta thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta mượn giáo pháp học hiểu rồi phải quán chiếu lại ở cái tâm niệm mình đang bị một cái gì, chúng sanh đang bị một cái gì, để chúng ta tự hóa giải chúng sanh. Chúng sanh trong tâm mọi người chứ không phải là chúng sanh nào. À, đó là hai pháp vừa nội vừa ngoại. Tức là một mặt ta cầu giáo lý bên ngoài, ta nhờ những vị đã hiểu được giáo pháp mà ta chỉ dạy cho mình. Rồi mình lấy giáo pháp đó mình quán chiếu lại. Thế dịch thêm một chữ là thân. Thân thế là quán chiếu lại chính chúng ta. Còn cái âm là cái gì? Âm là âm thanh, thì trong kinh Lăng Nghiêm nó bây giờ mình đừng có chạy theo tiếng khen, lời chê, tiếng chửi, tiếng mắng, để chúng ta trở lại cái tánh nghe. Đó là một cách. Nhưng cái âm ở trong đây á, thì một vị tổ sư đã giảng dịch rất là rõ ràng, không phải là ý tôi nha. Chứ âm có nghĩa là âm u tối, tức là quán chiếu vào cái chỗ mà âm u tối của vô minh, vọng tình, điên đảo, kết nghiệp làm nhân của chúng ta để chiếu phá nó. Tức là mỗi người chúng ta quý vị đều là những Quan Thế Âm của tương lai. Nếu chúng ta biết lấy giáo pháp áp dụng vào trong cuộc sống, thì lúc đó chúng ta sẽ quán chiếu được cái Quan Thế Âm đó, và chúng ta sẽ sẽ hóa giải được tất cả những mắc. Bác Thế Âm người ta kể là tay trái thì cầm tịnh bình, mà tay phải thì cầm cành dương. Quý vị nhớ không? Cái hình ảnh vậy đó. Thì khi cầm tay trái cầm tịnh bình, tay phải cầm cành dương, nhúng nước canh lầu để rưới. Thì quý vị biết là tay trái là gì? Tay trái là bề trong của chúng ta, tức là bên trong chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh. Bên ngoài là tay phải là dùng cành dương. Dương là phổ biến, là dương. Dương ra đem nước cam lồ để mà rưới tắt những cái lửa sân hận, phiền não, tham ái, dục vọng. Đó, tức là mỗi người chúng ta phải dùng bên trong, phải ráng giữ, làm sao giữ cho tâm chúng ta nó yên ổn thanh tịnh. Và bên ngoài chúng ta phải ráng cố gắng là hành đạo làm sao nó khế hợp với tánh và tướng. Nó đơn giản vô cùng. Chứ không gì chúng ta nhìn cái tượng Quan Thế Âm, người ta không biết hình thế nào, cứ cầu quái hoài, nhưng mà không biết cái nguyên nhân để làm cái đó nha thầy. Chúng ta sẽ vướng mắc vào cái vấn đề mình tướng và xa vào gọi là tà kiến, là điên đảo. Khi mình khi đã biết được cái việc cái pháp Quan Thế Âm như thế, thì chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả những nghiệp tập chúng ta bằng cách lấy giáo lý chiếu soi vào những cái vướng mắc. Cho nên Đức Phật đưa ra những cái phương tiện, chúng ta thấy dù tâm tham dục phải dùng pháp gì, rồi tâm sân giận phải dùng pháp gì để chiếu phá nó, và tâm si mê để làm pháp gì. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm là nó ở phương Tây hiện đến, tức là phương Tây là cái gì? Phương Đông á, tức là chỉ cho cái sự, ví dụ phương Đông là bắt đầu vừa lên, tức là sự vận động chúng ta bắt đầu vừa khởi vô minh, vừa chiếu phá. Lúc đó là nó sẽ bắt đầu con người có loạn động, là sinh hoạt trong đó, mới nó gọi là từ phương Đông. Khi hiện là phương Tây, phương Tây là nơi mặt trời nó lặn, tức là mọi sự sinh hoạt chúng ta được yên nghỉ và lặn về cõi thanh tịnh. Thường thường A Di Đà thà là nói là phương Tây là như thế, tức là cái cõi thanh tịnh. Khi chúng ta đã nằm trong cái cõi thanh tịnh, bề trái giữ tâm thanh tịnh, thì vậy những khi cái vận động đó nó đã yên lặng rồi, thì ta cầu khởi lên những cái tâm niệm thanh tịnh, để mà cái tâm niệm thanh tịnh này nó được phát liễu ra, được phát minh ra do chúng ta công phu. Quý vị đang sinh hoạt ở ngoài rất là vất vả, rất là gian lao, lo toan tính toán, nhưng mà khi vào thiền viện chúng ta tu, tức là chúng ta đã tập cho cái mình lắng lòng lại, tức là chúng ta bắt đầu trở về phương Tây. Khi trở về phương Tây thì cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm nó sẽ ngồi lại nhìn lại cái diễn trình chúng ta sinh hoạt, đó là Quan Thế Âm. Vậy thì quý vị đã làm những là Quan Thế Âm và đang thực hiện pháp Quan Thế Âm trở về phương Tây. Mà Đức Phật là gì? Đức Phật A Di Đà là tánh, tánh A Di Đà là bình đẳng. Mà bình đẳng, khi cái tâm chúng ta đã bình đẳng thanh tịnh rồi, tự nhiên nó phát ra cái tâm từ bi, tức là bên tay phải là Đức Quan Thế Âm và bên tay trái là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là tượng trưng cho trí tuệ, nhưng mà thật sự Đại Thế Chí cũng có từ bi, thật sự Quan Thế Âm cũng có trí tuệ, nhưng mà cái Quan Thế Âm thì từ bi mạnh hơn trí tuệ, Thế Chí trí tuệ mạnh hơn từ bi, nên lấy Quan Thế Âm làm khuôn mẫu của từ bi. Thì khi chúng ta đã tâm chúng ta thanh định và chúng ta quán chiếu được những gì mà chúng ta đã đam mê dính mắc đó, thì cái tâm thanh định đó nó phát ra cái tâm từ bi, tức là nó chiếu phá được những chúng sanh đang trong tâm niệm chúng ta để hóa giải, rồi tự nhiên lại thương những người đi sau. Nó ngộ rồi đó. Một khi một người đã thoát được những cái hiểm nạn thì những người đi sau người ta lại thương, và tâm từ bi nó phát ra, thì đó cái Quan Thế Âm bắt đầu hoạt động. Thì bởi vì chúng ta phải ứng dụng cái năng lực của mọi người có sẵn, mà Đức Phật đã quyền ký đầy đủ hết, quý vị có đầy đủ hết, nhưng làm sao phát huy nó để làm sáng nó, để làm cho nó được có cái năng lực mà có thể hoạt dụng trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta quỳ quá đam mê dính mắc cảnh bên ngoài, lớp chồng lớp vợ lớp con lớp nhà lớp cửa lớp heo lớp gà lớp vịt lớp nhớ đủ thứ chuyện, nó che chúng ta không còn cái cơ hội, không còn điều kiện, không còn cái thời gian, không còn mà cái phương hướng để chúng ta hướng về cái tâm thanh tịnh. Thì bây giờ quý vị hôm nay tập trung ở đây để tu học, tức là quý vị đã tạo một cơ hội, tạo một cái điều kiện phương hướng để chúng ta quay về cái Quan Thế Âm Bồ Tát tự tánh của mọi chúng ta. Mà A Di Đà cũng là tự tánh, mà Quan Thế Âm cũng là Quan Thế Âm là diệu dụng của tự tánh. Khi đã bình đẳng thì nó phát ra diệu dụng từ bi, và kế đó là trí tuệ. Thì gọi là Quan Thế Âm là biểu hiện của từ bi và trí tuệ, nó phát ra để nó chiếu soi và nó cứu khổ tất cả chúng sanh đang bị chìm đắm trong sông mê bể khổ, tức là biển ái dục, trong biển khổ. Vậy thì bây giờ cái mà quý vị cần phải phát huy á, là nơi quý vị. Đức Phật chỉ làm sao khơi cho chúng ta lên cái cách để chúng ta làm thôi, chứ còn ngoài ra Đức Phật không thể cứu gì được. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không thể cứu quý vị. Khi quý vị niệm, tức là tâm quý vị bớt vọng tưởng và chúng ta quay hướng về Quan Thế Âm, thì chúng ta quay hướng về, chúng ta đã chiếu soi là ổn, thì nó được yên ổn. Không thì chúng ta sẽ kẹt. Thì ngày nọ có một tại một làng là Lạc Dương, thì có một cái cô đàn bà người nhà quê, thì trên đường đi đến chợ thì cổ cầm một cái hộp gấm rất là đẹp, ở trong hộp gấm thì nó có một cái khi mở ra nó có cái hình cái gương. Mình theo lại tôi chỉ cho mọi người là chứ tôi có cái hộp gấm này rất đẹp, có cái gương như này chiếu rồi cứ đậy lại. Thì cái ông kia mới hỏi là bây giờ cái hộp gấm này về cô bán bao nhiêu, tại vì thấy cái gương chiếu chắc cũng lại soi mặt thôi. Thì cô nói là cái người đàn bà đó mới nói là cái hộp gấm này tôi bán 1.000 quan. Bán tôi 1.000 quan cái đó. Ông nói gọi đất ơi, cái hộp gấm thì đâu thì bất quá một cái bảy gấm gì đâu có nhiêu tiền đâu mà bán tới cả 1.000 quan nữa. Cái cô nói là bà bán mắc nhiều vậy thôi chứ bà 1.000 quan chứ không ai mua đâu. Nó nói cậu có biết dự dụng cái hộp này làm thế nào không, mà cậu nói là mắc. Cái là nó dự dụng thế nào, cái hộp này đặc biệt đó, khi mình mở cái hộp ra đó, nó có cái tấm gương, và khi cái tấm gương đó con nhìn vô thì tự nhiên cậu sẽ thấy là cái công việc cậu đã làm hồi quá khứ, đó là những diễn trình công việc của cậu đã làm quá khứ, và cậu sẽ thấy luôn các tương lai cậu sẽ làm cái gì, từ việc phải, việc trái, việc thiện, việc ác, việc tốt, việc xấu, đúng sai nó hiện lên rất rõ ràng. Vậy thì tấm gương 1.000 quan đâu có gì giá không, 1.000 quan không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà những người khác khá chắc có thể mua được. Thì bây giờ nếu mà được 1.000 quan thì bây giờ mà thấy được cái diễn trình đó là mình đã thấy được cái tương lai mình, thì quý vị thấy nó sung sướng lắm. Không biết tương lai rồi sẽ ra sao mình không biết, và mà quá mà được cái tấm gương này thì nó thì có lý lắm. Nhưng mà ông này vẫn còn nghi, nói thôi bây giờ bà có thể là cho tôi là coi thử là coi bà đúng hay không, chứ bây giờ mà nói vậy thì tôi nghi quá. Đó bà kia nói được dễ thôi, đâu có gì đâu, một lần coi sơ đưa bà hoàng cứ đưa bà hoàng là coi sơ được, giống như đưa mướn cái hộp vậy đó, nhưng mà coi sơ chút thôi chứ còn coi nhiều quá thì phải tính giá khác, lúc đó là phải tính sao. Thì ông này nói được, bây giờ đưa cho ông coi. Thì ông mở cái gương ra, cái ông coi, ông nhìn cái gương, ông nhìn lại tự nhiên nó hiện. Nhưng mà trước khi coi gương, và cô này mới nói là trước khi coi gương ông đừng nên mà cái dao động, ông tập trung vô cái gương cho kỹ, ông nhìn kỹ nha, ông đừng có suy nghĩ gì hết, ông nhìn kỹ gương tự nhiên sẽ hiện ra cái cảnh mà ngày xưa ông làm cái gì mà ông giấu người ta nữa, cái cảnh mà ông giấu người ta cả lén lút dùng trộm gì đó ông giấu làm chết hiện ra cho rõ nha. Không biết có buồn nhí không. Đưa cái gương ra giờ để coi. Thì ông dòm con ra và ông thấy tội, nó hiện ra cái cảnh mà ông lường gạt vợ con đi ăn chơi chỗ này chỗ nọ, rồi đánh, rồi giấu, rồi cướp bóc, rồi giấu, rồi làm những việc gì xấu xa nó hiện hết. Nhưng mà việc tốt thì ít, mà việc tốt thì xấu thì nhiều, nó hiện ra rõ ràng. Thấy trời ơi, cũng như mình quê quá rồi, bắt đầu cái nó hiện lên cái quả tương lai, hiện lên quả tương lai là sau này, sau khi ông bệnh, ông thời gian bệnh đó, ông bị ghẻ lỡ, cái ông chết do cái nghiệp quá khứ, cái ông chết ông thành con chó cái. Cái chó cái ông đạo qua nhà đó và coi con chó cái đó chữ chuyên môn giữ nhà, và mình mấy nó bị ghẻ lỡ tại vì tạo nghiệp xấu. Ông coi tới đó ông giật mình rồi, hết dám coi nữa rồi. Cái lần tập cái ông ập cái gương lại, cái bà kia nói sao giờ muốn coi nữa không, được bao lần nữa coi nữa. Nó thôi là con chó là tôi thấy là không được rồi, thân cũng coi rồi. Cái là ông nói thôi tôi không muốn coi nữa. Ông mặt mày ông rầu rĩ quá, ông không biết làm sao. Thì mấy cái người kia mới lại hỏi là cái đó là nó quý lắm sao mà bà bán mắt vậy, mà anh coi thử anh có thấy gì quý không. Nó không có nói được, cái chuyện này không thể nói. Bây giờ quý vị muốn biết thì cứ lại coi đi. Chứ bây giờ nói thì đương ra ông khai những cái tội của ổng là đủ cái chuyện, mà đuổi vợ biết được là chết nữa. Bà ông này dám đi đâu mà lén lút làm chuyện làm bậy làm bạ, rồi chôn chĩa người ta, rồi giấu tủ cái gì. Thì ông nói thôi giờ muốn lại coi biết cho tôi nói là không được, bí mật lắm. Thì mấy người là phụ, mấy người ào ào nhau, mà người nào coi tới thì người ta cũng hiểu, tại thường thường con người chúng ta ưa giấu những chuyện xấu mà khoe ra những chuyện tốt. Thì chuyện tốt thì ít ai để ý, mà chuyện xấu mà cái chuyện này biết được thôi là nước trốn luôn, người ta làm sao được, đúng không? Tại với thiên hạ người ta có cái bản ngã mà quê quá thì kỳ, coi xong không ai có làm thinh đó, chịu đưa bà lấy bà hoàng gồm 1 tấn tiền bà hoàng, và bao nhiêu người vô thì cậu coi cả hết. Có tiền nó càng ngày nó cũng quá trời thì nó dồn đóng nha. Thì mà thường thường coi do thì cái người mà thấy cái quả cái quá khứ mình rồi cái tương lai mình á, thường thường là buồn hơn nhiều là quan hỷ. Có một số người quan hỷ thì quý vị biết là những người quan hỷ là sao, tức là người ta làm được việc tốt việc thiện, người ta chân thật ta mới được quan hỷ. Thì lúc đó ở thành Lạc Dương đó cũng có quan tri phủ, mà cái ông quan này rất là nổi tiếng, là khét tiếng tàn ác lắm. Ông nghe đồn nghe ông nói chà, nếu mà được cái này mình coi được, mình biết cái cách nào để mà mình làm sao mình đối phó với người trên, để mình biết cái diễn trình mình thế nào, để mình sẽ thăng quan tiến chức sao sao đó, để mình lúc đó mình sẽ đối xử mình không sợ mấy đứa người trên nữa, tại vì nó đang ăn hiếp mình tuy là quan nhưng mà mình cũng bị ở trên đè xuống, rồi mình biết cách nào để làm sao mình gom góp có tài sản, thì mình hiểu được cái quá khứ bị lai mà ổng nghĩ vậy đó. Thì ông lại nói thôi bây giờ cô đưa cho tôi đi, tôi coi nhiều chút xíu là tôi cho cô gấp đôi là được 6 quan. Thì cái bà người đàn bà nó ở thì ông coi đi, ông coi đi, thì lấy coi. Thì ông coi lại, bắt đầu ông nhìn lại, nó chiếu lại những cảnh ông ăn hối lộ, ông tàn ác, rồi ông bắt con gái người ta, ông hãm hiếp đủ thứ, nó làm tùm lum là la tội chán gián. Ông coi chưa kịp bịch lại cái nó chết cha rồi, kiểu này bảo biết nó chết cổ luôn, không được rồi. Cái bây giờ đâu phải nhanh nhờ, bây giờ thì giờ biết tương lai mình làm cái gì để tìm cách mình bịch cái đầu mối này, trong coi tiếp tương lai. Cái tương lai coi tiếp đàng hoàng thời gian. Thì ông ấy, ông làm quan tới một thời gian nào khoảng chừng 50 mấy tuổi, cái ông bị giáng chức. Bị giáng chức xong đàng hoàng cái bị tù tội, với tù tội sau đàng hoàng ổng bị một trận mà tai nạn, ông chết. Ông chết rồi ông đọa thành một cái con lợn. Cái con lợn đó nó vừa, con lợn nó đang đi vừa sanh ra, cái ông thấy cái cảnh mà cái người mà làm thịt lợn á, kéo con lợn xuống lấy dao đâm vô họng mà mổ ruột. Ông nghe tới ông xỉu luôn, ông chịu không nổi, đau quá. Hồi lúc đó giận chiến xỉu luôn. Giữ luôn đàng hoàng, cái mặt mày ông đổ hồi chút lên rớt đàng hoàng. Cái anh nhìn lại cái tôi người đàn bà, thôi trời ơi, thôi chết rồi, bây giờ kiểu này bà làm ơn bà bán tôi 1,000 bạc, bà mua kiến rồi bà giấu cho ông, giấu cho là nhiều khi lỗi nhưng bị bại lộ sao. Thì ông lấy cái kiến về, ông đưa tiền hoàng quan. Thì cái đàn bà nói, này quan tri phủ, bây giờ ông phải thấy rõ cái tội của ông chưa, ông phải ráng cố gắng mà chuyển hóa cái tội này để làm sao cho cuộc đời tương lai của ông nó sẽ qua được những cái chướng nạn và ông sẽ không bị đọa vào thú vật. Ông nghe ông mừng quá, cái lập đập cũng chạy, ông chạy về nhà, ông sám hối, ông năn lại, ông biết đây là rõ ràng một vị này quyền quá thân của một vị Bồ Tát hiện đến. Thế nên ông ngồi ông sám hối rằng hòa thượng nó, ông mở ra lấy tiền ra bố thí, ông giúp đỡ mọi người, ông là giúp cho người ta, rồi bắt đầu ông lập thêm một cái bàn thờ, thờ cái lấy tượng Quan Âm thờ. Bởi vì ông nghĩ ông bà này là Đức Quan Thế Âm thì gì. Và khi Đức Quan Thế Âm hiện, ông thờ một thời gian sau, đột nhiên cái tiếng tai ông càng ngày càng tốt, và cuộc sống ông tới năm một thời gian nó dài dài, có thấy càng ngày nó còn khỏe, không bị bệnh hoạn nữa. Tức là ông thấy quá nhiều màu. Cái ông mới khuyên mọi người nói, từ đây về sau các ngươi phải ráng cố gắng xem xét lại mình để mà đừng có gây những nghiệp báo rồi sau này lãnh hậu quả. Thì cái gương đó là ở đâu quý vị? Ở Địa Giác có không? Có không quý vị? Có không? Có không cái gì nữa, có không? Có, trời ơi, đúng là tự giác quá thông minh. Hôm nay tăng sáng cái tự giác, cái gương đó nó vô mình ngồi yên lại, lắng tâm lại. Phải dặn là trước khi mà coi cái gương là phải nhìn lại cái gương thật tâm, đừng có nghĩ ngợi về cái vọng tưởng là ở nhà anh ở đâu và anh làm cái gì và bà ở đâu nấu cơm trưa, nhà có khá không. Dạ, ngồi lại tưởng lại, nhìn lại thấy tụi những cái diễn trình của mình trong quá khứ. Tôi thấy lắc đầu để ấm quá, không biết ông biết không, không biết bà biết không, bà nổi cơn là chết mình luôn, đúng không? Thì cái gương đó là cái gì đó, thì cái quán thấy âm là tức là quán chiếu lại cái thân thế mình là chỗ u tối, cái chỗ mình gây cái nghiệp u tối. Thì lúc đó nhờ như vậy thì chúng ta sẽ hóa giải được. Đây là một chuyện của trong tích của Quan Thế Âm. Thì quý vị thấy cái gì thì đơn giản rồi, chúng ta tới đây tu, tức là chúng ta tới đây thực hiện một cái công phu quán chiếu sâu lại. Mà chính hồi nãy trong đọc cái bài Thanh Quy mà hồi nãy là huynh trưởng gì đã nguyên nhận đọc đó, là mình quán chiếu lại, xem lại, phản quan tự kỷ lại, đừng dẹp những chuyện bên ngoài đi, mình nhìn lại bản thân mình thấy được vấn đề đó, tự mình sẽ hóa giải được. Thì bây giờ mình niệm Quan Thế Âm để làm gì? Chứ niệm là nhớ quán chiếu lại mình và thấy được những thói hư tật xấu, những cái mà đen tối của mình trong cõi âm đó, trong cõi u tối đó, để chiếu phá mà hóa giải, mà cố gắng mỗi lần tu tập thì chúng ta tự là Quan Thế Âm cứu khổ cho chúng ta, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà rồi cứu khổ rồi chưa xong, thì sau khi cứu khổ rồi chúng ta tiếp tục san sẻ với những người huynh đệ trong đạo tràng và là những người có duyên, thì chúng ta cũng là Quan Thế Âm, một bồ đát Quan Thế Âm nhỏ nhỏ cũng được, thấy không? Thì bây giờ lúc đó chúng ta sẽ thực hiện pháp rất là chân chính và sự hiểu của chúng ta yên ổn rõ ràng. Thì Quan Thế Âm là một phẩm thứ 25 trong kinh Pháp Hoa, quý vị đã đọc nhiều rồi. Thì ngày đó ngài Vô Tận Ý, quý vị biết ngài Vô Tận Ý quỳ bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Đức Bồ Tát đó có công hạnh gì mà được tên là Quan Thế Âm? Tức là không hiểu tại sao mà trước đó có công hạnh là gì Quan Thế Âm. Và cái cách mà để giáo hóa phương tiện thế nào để giúp cho chúng sanh thoát khỏi dòng khổ não của Đức Quan Thế Âm là thế nào, tức là Đức Vô Tật Ý quỳ xuống bạch Đức Phật là xin là chỉ rõ là cái danh hiệu là thế nào. Thì Đức Phật nói: này Vô Tận Ý, Quan Thế Âm Bồ Tát đó, tức là người sau khi nghe được âm thanh kêu khổ của chúng sanh và quán chiếu lại nương theo cái âm thanh đó mà cứu chúng sanh vượt ra khỏi khổ. À, thì vậy bây giờ Đức Phật Vô Tận Ý là cái gì? Bồ Tát Vô Tận Ý tức là cái một người sau khi đã học hiểu, tâm người ta rộng rãi, cái ý người ta vô tận, người ta muốn đem tất cả những gì hiểu biết người ta để làm sao ứng dụng trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ phương tiện người ta không biết, và phải làm thế nào mới cầu Đức Phật chỉ một pháp phương tiện nào ra, làm sao lấy cái những giáo lý đó để áp dụng vào trong cuộc sống và chúng ta hóa giải được những cái chứng nặng đó. Thì Đức Phật mới chỉ là bây giờ ông quán lại những cái tiếng là khổ, thì giờ ông đang khổ, ông khổ cái gì, cái gì làm ông khổ, và tìm cách moi ra, tìm được cái đầu mối khổ chúng ta hóa khổ, tức là tôi quán chiếu lại. À, rồi cái phương tiện để làm gì thì chúng ta, thí dụ chúng ta học trong công pháp như nãy tôi nói đó, mình dâm dục quá thì mình phải dùng công pháp bán bất tịnh phá nó, mình điên đảo quá phải dùng pháp nhân duyên phá nó, rồi mình nóng giận quá mình dùng cái pháp từ bi phá nó, tức là mình quán chiếu lại con người chúng ta để lấy cái đó mà phá đó, tức là Bồ Tát Vô Tận Ý sau khi học rồi mới lấy phương tiện đó để phá. À, rồi Bồ Tát Vô Tận Ý mới nói, bất thật nói là thí dụ cho người nào mà có cái tâm nóng giận quá thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ và dập tan lửa nóng giận. Cái nước cam lồ dữ dội không vậy? Thì bây giờ mình đang nóng giận quá, nếu mà mình không có mà cái sự học hiểu thì đương nhiên mình sẽ lao theo cái nóng giận, và mình sẽ tìm cách thỏa mãn cái nóng giận đó để mình đấu tranh, mình giành giật, mình xung đột với người ta, tức là chúng ta sẽ gây ra những cái hậu quả rất là bi đát. Nhưng mà khi mà mình niệm, mình nhớ Quan Thế Âm từ bi, thôi kệ mình nóng giận, mình ráng mình nhìn lại coi cái lỗi này của ai, nếu của mình thì mình sửa, của người ta thì mình tha thứ, mình tự ý hả, mình từ từ mình niệm, mình nhớ lại, thì tự nhiên khi niệm nhớ lại là tâm chúng ta thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh chỉ cần chúng ta lấy một cái cành tay, chúng ta lấy cành dương, thay vì chúng ta phải ra cho người ta tắt, mình lấy đi nước mình uống cái nó bớt giận, đúng không? Thì mình uống bao lâu nó bớt giận, lúc đó chúng ta là có chánh niệm mà có tỉnh giác, đơn giản như vậy thôi chứ đâu cần phải nhiều. Không có chuyện mà vô mà hiện quá âm nào hiện ra mặt vẫy cành dương chứ. Cành dương tức là dương, là dương là phổ biến ra. Mình làm như vậy thì đương nhiên chính là mình thực hiện quá cái ông Bồ Tát ngay trong cuộc sống mình, chứ không cần phải chạy thêm đâu. Mà kinh Đức Phật nói ra là ngoài nghĩa có ý, thì Phật cho chúng ta phát minh, nhưng mà ban đầu chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin là Đức Quan Thế Âm là một vị đã tu chứng. Quan Thế Âm là một đức tánh chứ không phải là một người nào hết, không có bằng đàn bà, không hết. Nhưng mà vẽ cái hình người nữ á, để cho nói là cái người nữ thường thường là Bồ Tát mà ái chúng sanh như mẫu ái tử rồi đó, nên là như mẹ thương con, đặt ra người nữ để đặt cái tình thương nó nhiều. Thì chúng ta phải hiểu khi chúng ta cầu về người mẹ, tức là đứa con trở về với mẹ, mong cầu sự ban bố giúp đỡ cho chúng ta khỏi những cái cơn bức nặng, đó là người mẹ. Thì đó là tình thương, nó biểu hiện như vậy, chứ chúng ta đừng có tưởng là bà Quan Thế Âm hay là Quan Thế Âm là người nữ, mà nó là một đức tánh, đức tánh trong cái tự tánh của mọi người chúng ta. Và chúng ta biết phát huy đó thì chúng ta yên ổn. À, ví dụ quý vị đã nghe cái chuyện Hà Tính gì? Hà Tính ngày xưa là một thanh niên nhà rất nghèo, cho nên mà ổng rất bị người ta là nhục mạ đó, là chửi mắng hoài, khinh khi lắm. Mà Hà Tính có cái cơ khí dũng mãnh lắm. Ngày thường thường đi đâu với ổng thường mang cái gươm theo, một cái gươm rất là dài mà gươm bén lắm. Thì anh đi vô chợ, anh gặp một cái gã thanh niên kia. Những vị đã đọc cái chuyện này hiểu rồi. Thì khi gặp một gã thanh niên kia thì gã thanh niên kia là ở chợ thì gã là nổi tiếng là hống hách. Tôi gặp Hàng Tính không nói, tao nghe mày nói mày là ngon lành lắm, anh hùng lắm, mày đi đâu cũng mang gươm. Bây giờ mày thử, nếu mà mang gươm thì mình mà giết người mà là không gớm tay, bây giờ mày thử mày giết tao đi. Ông Nguyễn này mày thử giết tao đi, còn nếu mày không giết tao thì mày phải chui vào hán tao. Ông đưa ra hai điều kiện. Hàng Tính là lẳng lặng chặt cái gươm lại để tay xuống mà chui vào hán của cái gã thanh niên đó. Và sau khi chui vào hán cái thanh niên đó thì đi về. Nhưng mà một ngày sau đó Tính được đi theo phò với hán cao tổ là Lưu Bang. Thì sau khi hán cao tổ Lưu Bang cùng với là chúng vị nhớ là Cương Lương với lại Tử Tiêu á, là những người anh hùng trong đời Hán á. Thì sau khi theo cái hán cao tổ Lưu Bang thì ổng được phong làm Tề Vương, tức là làm coi về vấn đề tể tướng đó. Thì sau khi ổng lên được tể tướng rồi, ổng nhớ lại cái nhạc thanh niên ngày xưa, ổng cho người về kêu nhạc thanh niên lại ta biết. Hiểu xong lại bây giờ ngày xưa thì anh kêu tôi chui qua hán của anh, bây giờ anh đứng đàng hoàng thì ta chui qua lại để nhắc lại chuyện ngày xưa. Trời ơi, ông kia đó ông đứng ông xỉu vậy thôi rồi, thôi Hà Quang, thôi giờ tôi đã lỡ rồi, thôi Hà Quang tha lỗi cho tôi, thằng muốn chém giết thì chém giết, cho bố tôi cũng không dám kêu Hà Dung chú Quang. À, cái thằng Tính nói không, ta nói như vậy thôi để hỏi ông, ta đến đây ta xin cảm ơn ông vì ông đã giúp chúng ta được làm nên sự nghiệp. Nếu mà không có nhục năm xưa thì ta sẽ, lúc đó ta sẽ thất bại trong ngay chợ đó rồi, vì ta chém người là ta cũng bị tù tội hoặc ta bị giết lại. Nhưng mà nhờ như ta học được bài học nhẫn, và lúc đó ta sẽ chui qua nhà hắn. Hôm nay ta gặp ngươi và ta mời ngươi về làm một, cắt ngươi một cái quan chức ở trong quân đội tổng. Ồ, cắt chân quân chức đội là tính đưa dẫn vô trong quân đội. Mà ông rất hay, vừa ông đi vô làm nha, trời ơi, lúc nào ông cũng xông qua, ông làm cái gì ông cũng là đứng đầu đi tiên phong, và làm trận chiến nào ông cũng giúp Hoàng Tính là chiến thắng hết. Mà trong khi đó Hoàng Tính chỉ cần vô ra lệnh thôi là ông đã làm. Thì quý vị thấy giữa Hàng Tính và cái công việc mà chúng ta xử hàng ngày nó khác nhau thế nào? Cái người mà biết chánh niệm tỉnh giác, nhìn lại những cái hậu quả, những cái kết quả của lợi hại, tức là người đó đã quán chiếu được cái sự việc. Hàng Tính có trí chứ, bây giờ mình mà có, mình không chui qua nó thì bây giờ mình gây, bây giờ mình chưa có thế mình cũng thua. Mà bây giờ mình có thế thần rồi, bây giờ mình có giết nó thì mình cũng mang tiếng là kẻ sát nhân, và lúc đó quân đội nó sẽ không còn có đường nữa. Mà nhờ như vậy thì như ai cũng tôn, cũng làm anh hùng. Và cái người đó phò cho Hoàng Tính hết lòng để mà giúp Hoàng Tính trong công việc, mà trong chiến trận đó. Chú quý vị thấy công việc đó cũng giống như chúng ta làm việc quan thế. Chúng ta quán chiếu lấy cái tâm từ bi cho chiếu phá lại những cái người ngu muội, để chúng ta vừa chuyển hóa bản thân nghiệp quả, nghiệp bảo của mình, rồi chuyển hóa được cái người đó. Chúng ta thấy nó quá hay đi. À vậy thì bây giờ cái nhẫn là nhận được những cái chúng ta đang tìm kiếm. Tại vì nếu mình không nhẫn, mình lao theo những cái việc mà chúng ta theo cái thị hiếu, theo cái bản năng, theo cái tập khí, và chúng ta sẽ gây ra những hậu quả bất an, rồi chúng ta sẽ chết. À, thì Đức Phật mới khuyên là mình phải nhìn lại cái đầu mối nguyên nhân của sự khổ để chúng ta tháo gỡ, chứ không nên chúng ta mà. Cho nên khi nào mình vừa nóng giận hay gì đó, cứ niệm Quan Âm đi, tự nhiên cái niệm Quan Âm này cường độ nó dằn xuống liền. À, niệm Quan Âm nhớ quán xét lại sự thế tình hình thế nào, tìm cách giải quyết, biết cho ông đẹp thì chúng ta yên ổn. Thì Hoàng Tính đã làm được việc đó, chúng ta là Phật tử chúng ta cũng làm được, nhà nhóm người ta làm được. Dù rằng Hoàng Tính học của Khổng Tử, chúng ta học được của Đức Phật, thì đương nhiên mỗi người đều có công dụng giống nhau. Nhưng mà ngoài cái việc nhận đó, chúng ta còn thấu suốt được những gì xảy ra hôm nay đều là nhân quả chúng ta đã tạo ra. Mình thấu sâu vậy. Còn Hoàng Tính còn nghĩ là làm tôi là anh hùng, chứ thật sự mình không có anh hùng. Mình chui qua hắn nó, tại vì hồi xưa mình bắt nó chui qua hắn mình, giờ chui qua lại là quen. Để đó cái nhẫn cũng vậy, mình gặp những bức xúc, những phiền não là hồi xưa mình đã gây bực bội người ta, bây giờ mình vậy nữa thì cứ gọi là chỗ đó là quán chiếu chỗ đó. À thì tự tôi nói cái thình đó là cái soi sáng, tức là cái mặt nhật, tức là trăng sao, để soi sáng thấy rõ những cái gút mắt, những cái hầm hố mà chúng ta đã lọc vào đó. Quý vị thấy được như vậy thì bây giờ trên mọi việc rồi, chúng ta thấy Đức Phật ngài Quan Thế Âm nói bây giờ Đức Phật là Đức Phật cho con biết, thế tôi cho con biết là ngài Quan Thế Âm là đi dạo trong cõi ta bà dùng pháp nào để giáo hóa và dùng phương tiện gì. À thì Đức Phật mới giải thêm là ví dụ có người cầu A La Hán, có người cầu Bích Chi, thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân A La Hán, hiện thân Bích Chi để giáo hóa. Rồi có người cầu trưởng giả, Tể Quan, Bà La Môn, cư sĩ, hoặc là bất cứ cái cảnh giới nào là thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thể hiện trong cảnh giới đó để hóa giải. Thì quý vị hiểu như thế nào? Có ông nào tự nhiên hiện được gì đâu? Chẳng qua cũng là một pháp phương tiện. Ví dụ mình đang thích một phương pháp nào niệm Phật thì hiện ra cái pháp môn niệm Phật để chỉ dẫn người ta niệm Phật. Trì chú cũng vậy, rồi tham thiền cũng vậy. Đó là nó ứng xử theo căn cơ trình độ mọi người. Như vậy thì bây giờ mỗi phương pháp phương tiện của Đức Phật đều là những cái công năng diệu dụng của trí tuệ. Chúng ta nên quý trọng. Cho nên mình sinh hoạt một đạo tràng nào đó thì mình cứ làm hết mình trong đạo tràng đi, không có tâm phóng ra ngoài. Biết quý vị ta đem tâm phóng ra ngoài mà chê bai hoặc xuyên tạc những cái pháp môn khác, cứ chừng quý vị lọt vào nhân quả. Tôi đã từng nhắc nhở hoài. Cho nên quan trọng nhất là cứ quay về, tay vì phản quan tự kỷ, mình quay về cái thiền nguyện này thôi. Mình lo cho cái đạo tràng mình yên ổn thôi. Coi cái quỷ hôm nay được nhiêu, thấy không nhỉ? Quỷ này được khá nhiều để tìm cách lần sao có cả khá. Chứ bây giờ chạy có nhìn của người ta rồi, trong nhà mình ngày mai tổ chức cũng có đồng bạc nào làm gì, thấy không? Mình phải lo cái phần mình trước đi, nhỏ nhà cửa mình đầy đủ yên ổn trước đi, tức là mình quay mình quán xét lại cõi cái đó là chúng ta yên ổn. Thì cái phương tiện là như vậy. À bây giờ quý vị nhớ cái tích cái điện thoại của ngài Tiện Ngô, Tiện Nguyên với lại ngài Đạo Ngô, quý vị nhớ đâu rồi, nhớ bài lên đầu rồi. Thì cái ngày Tiệm Nguyên nhà Đạo Ngô khi mình theo tới mà nhà cư sĩ á, thì ổng dự cái đám tang của ngài Đặng Việt. Thì khi đi đến đám tang Đặng Việt thì ngài Tiệm Nguyên mới lại thử ông, nghĩa là trình cái kiến giải cho ông thầy, lại cái hòn gõ sanh ư tử ư, lại gõ cái gì nhớ cái vụ này gì, ông gõ cái hòn sanh ư tử ư, cái là hỏi ông đó, ông chết hay là ông sanh hay là chết. Bây giờ nếu mà nó chết cũng được, bây giờ chết nhưng mà cái thần thức không còn là ông sẽ tái sanh. Mà nếu ông nói sanh thì tại sao giờ nằm đây, bởi vì sanh ư tử ư. Thì ngài Đạo Ngô nói sanh không nói, tử cũng không nói. Ngài Đạo Ngô nói vậy, ủa sao kỳ vậy, ở sanh không nói tử không nói. Cái lúc đó thầy Đạo Ngô Tiệm Nguyên định dịch trùng diễn giải, nhưng mà bị ông thầy quật lại. Thay vì gọi gặp trò cái là giải thích được cái này đó, bây giờ ông nói là sanh tôi không nói, tử không nói, chứ ông này chưa tu chứng được, ông không nói. Nó tại sao không nói sư phụ, nó bây giờ nó trời, tao nói sanh không nói, tử tôi không nói. À, cái Tiệm Nguyên nói bây giờ cái ông thắc mắc, ông hỏi thôi sư phụ nói giùm con đi, sao con định con trình một cái công phu con, bây giờ con tới đây tự nhiên con hết đường rồi. Thì ông ngày Đạo Ngô cũng không nói, cứ đi ra đường. Bây giờ ông bắt đầu vô cô nha, nắm áo đi sư phụ, nói cho nghe, không nói đánh sư phụ. À, cái thằng nói sanh không nói, tử không nói. Ông nói vậy đó, sanh không nói, tử không nói. Ông này giận ông Đạo Ngô hết té luôn, quýnh ông Đạo Ngô quá trời. Cái Đạo Ngô về biết là ông tự tạ tử này là còn chưa nhận được cái ý của ông Đạo Ngô. Thì Đạo Ngô nó thôi bây giờ ông đi đi, để mai mốt mà chi sự biết được việc này ông chết, thôi đi về đi. Ông lập đập cái kiếm cho nào, ông về một thông viện, ông sống. Ông sống, ông cũng bị băn khoăn. Ủa, sư phụ đã khai ngộ cho mình mà tại sao mình không thấy? Mà lúc đó là mình suy nghĩ, sư phụ đã nói như vậy, tức là đã chỉ mình thẳng rồi, mà sao mình không nhận ra? Cái ông đi vòng, cái cộng đồng lấy kinh phổ môn ra tụng. Tụng có Nam Mô lên cả mà đi quan theo một tác, cái dẫn một cái phương tiện đó. Nếu muốn được thân tỳ cao được độ thì dùng thân tỳ theo nhân nhi vị thiết pháp. Ông nhồi. À, ông nhồi ít. Trời ơi, nếu muốn mà được hiện cái thân tỳ kheo để giáo hóa thì Đồ Tát hiện thân tỳ kheo để giáo hóa, tức là bây giờ cái phương tiện của Đạo Ngô đã chỉ dẫn thẳng rồi, là ổng là tỳ kheo, tỳ dùng pháp tỳ kheo giáo hóa rồi, mà ổng không nhận ra. Trâu rồi ông bực mình, ông lại ông cúi đầu, ông làm sám hối thiền sư Đạo Ngô liền. Đạo Ngô liền thì lúc đó ông trở về Thạch Sương, cái ông nói là Thạch Sương, ông kể lại cái chuyện ngày xưa. Thì Thạch Sương nói bây giờ cái công án mà ngày xưa sư phụ nói với ông là sanh không nói, tử không nói, thì ông nghĩ thế nào? Nói bây giờ cái Tiệm Nguyên nói thôi bây giờ hòa thượng cho con một cái chuyển ngữ để con biết đi. Thì Thạch Sương nói sanh không nói, tử không nói. Nhưng mà lúc đó nói là ông này Đạo Ngộ rồi, có động trình chỉ giải. À, tại sao không nói, trình hết trong cái duyên nguyên nhân rồi. Thạch Sương nói à được rồi, sao bây giờ ông cứ thế mà đi. À, theo đúng ra thì tiền sử tôi không thể nào làm thinh để quý vị về nhà coi cái gì không nói gì, nói không nói. Nhưng mà thôi bây giờ mình cũng phân tích ra để chúng ta hiểu được cái vấn đề là chúng ta nắm vững để chúng ta tu, là chúng ta đi theo pháp Quan Thế Âm. Tại vì cái pháp Quan Thế Âm là thị hiện cho những người căn cơ trình độ cao. Mình ban đầu mình tin, mình cầu vái ỷ lại, nhưng mà bây giờ khi mình đã tới giai đoạn pháp cho cần tỳ kheo ứng hiện thì bắt dùng tỳ kheo để học, bắt buộc phải nói chuyện tỳ kheo. Thì ông này là tỳ kheo, tức là học pháp cao rồi, thì sanh không nói, tử không nói, cái này là phải ta qua sanh tử. Cái quý vị đang nghe cộc cộc này, nó đâu có sanh tử, phải không? Thì bây giờ mình nói không nói cái vụ người chết, mà cái đây là cái công án nói với người đang đối diện với ông. Tiệm Nguyên gõ hỏi sanh không tử, thì Đạo Ngô chỉ cái mà ông đang gõ và đang nghe đó là không sanh không tử. À, mình cũng vậy, thì mình đã sẵn có cái không sanh không tử luôn luôn, nó sẵn sàng đó. Chúng ta phải ứng dụng cái không sanh không tử đó trên mọi phương diện thì chúng ta sẽ yên ổn. Thì đơn giản thôi, chứ còn bây giờ ông nói tôi đã chỉ ông rõ ràng sanh không nói, tử không nói là chỉ rồi, mà nó không này không nhận, đó là pháp với tỳ kheo. À, tôi nói ra để làm gì? Để quý vị nên thận trọng trong những phương pháp tu. À, khi mình tu mình thấy cái nhiều gì chưa hiểu còn khúc mắc, khoan tự do làm cái nhìn của mình đúng, mà cần phải học hỏi. Mà ngoài cái học hỏi quý vị còn phải công phu, chúng ta mới bật sáng được. Chứ ngoài quý vị không công phu, quý vị không hiểu được tại sao ông Đạo Ngô nói chuyện đó. Ngày xưa thì vấn đề này không thể giải thích, nhưng mà hòa thượng cũng nói là đợt sau này nên giải thích để người ta tu, chứ bây giờ người ta ngồi ta bàn bạc một lát nó đi hướng nào đó, rác tầm bảy tầm ba rồi bắt đầu lập ra một cái pháp kỳ quái lắm. Phải nói cho biết là đức thiền sư muốn chỉ cho chúng ta cái mà thường xuyên hiện tại con người chúng ta, nó ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. tức là Đức Quan Thế Âm, Đức Di Đà hay là những cái gì đều là đức tánh trong mọi người chúng ta, làm sao phát huy lên. Cho nên năm mới là tôi muốn nói quý vị phát huy được cái sáng á, cái sáng để chúng ta gánh vác. Mình khi mình có cái sáng rồi mình bắt đầu mình công phu, tức là mình gánh vác trách nhiệm vừa độ cho mình và vừa độ cho những người chung quanh, thì đó chúng ta đã làm đúng là làm phận sự trong cái năm nhâm thìn đó. Thì hiểu được như vậy thì bây giờ quý vị mọi người chúng ta có tiệm đâu, chúng ta mượn hình tượng Quan Thế Âm là đúng. Chúng ta thấy Quan Thế Âm, kính lại Quan Thế Âm, rồi chúng ta thực hành hành Quan Thế Âm, tức là chúng ta đã làm đúng phận sự giữa giữa tri và hành hợp nhất, thì hai cái đương nhiên nó hợp quá. Quý vị đã đọc chuyện Quan Thế Âm, cũng có chuyện mà có một cái cô gái kia đó, là cô thấy có một cái cô gái, cô thấy có làng kia nó ăn ở rất là bạc ác, mà nó hổ đó, cái làng đánh cá đó, nó đánh nhau tối ngày, nó giành giật với nhau công chuyện làm ăn hoài, mà nó rất là thô lỗ, mà nó không có hiểu Phật pháp gì hết. Cái hôm đó thì tới tới một cái làng, có một cái cô cứ xách ba con cá chép, ba con cá chép tới cái chỗ mà ba đánh cá đó, thì xách ba con chép lại để mà rao bán cá. Nhưng mà cô không lại cái chỗ đông người, mà chung có lại cái chỗ nào vắng, cái chỗ ngồi, mà đặc biệt cô gái này rất là đẹp, mà có đi chân đất nữa, đẹp mà con hình cổ ăn mận rất là thanh tao. Thì có lại có ngồi một cái gốc cây đó, mà tại vì cổ quá đẹp cho nên bao nhiêu thanh niên họ nhào lại, họ để không phải mua cá mà lại nắm cô thiếu nữ đó. Nhìn thấy cô bán sách đang cá chép thì cá chép cũng ngon, lại hỏi nhưng mà vừa hỏi thì để cầu cưa giải giá, để bắt đầu làm nấu nói chuyện cho nó ký là muốn làm quen vậy mà. Danh từ để gian là tán tỉnh. Thì lại khi ba người lại kéo lại đang ngồi, thì cô cái cô đó mới hỏi: bây giờ cá tôi bán rồi, quý vị mua về làm gì? Cái mấy ông thanh niên nói: ủa sao cô này có hỏi gì kỳ cục, bán cá rồi nó mua, muốn bán cá mua về ăn chứ làm gì cô hỏi gì kỳ vậy. Anh mày không biết cô hỏi gì đó, tức là bán cá làm gì, ngoài ăn là mua con cá gì để nhậu, nên như làm sao là mua con cá một về ăn hay là nhậu. Thì cái cô nói, cô gái nói: không được, nếu quý vị mà mua con cá là để ăn nhậu là tôi không bán, vì tôi bán con cá này để quý vị làm sao mua về là phóng sanh nó. Mua về phóng sanh nó. Mấy ông nói: trời đất ơi, tự nhiên mua cá mua không về ăn, mua phóng sanh ở đây, cái làng cá người ta biết bao nhiêu cá thôi, ta phóng sanh đi, mắc gì mà đây mua cá, ta bắt cá rồi đi phóng sanh, mà nếu bắt cá phóng sanh thì bắt cá làm chi. Hai người mới lâu ngạc nhiên: số ột con này có bán gì vậy? Nó: nếu quý vị không mua về tôi không bán, không bán. Thì ở làng nó có một cái chợ đó, một tên là cũng là dữ dằn, du côn du đẳng, là tên Mã Lan. Mã Lan thì ảnh chuyên môn là ảnh dành cái chỗ nào buôn bán thịt đắt, rồi ảnh dành cái chỗ để ảnh bán, mà người nào mà lợi thì cái chỗ ảnh là ảnh đánh người ta, thậm chí là ảnh tạp mấy ông già luôn, rồi mấy ông, có người phải bị bệnh mà phải chết luôn, dữ dằn lắm. Chợ là cái người ta anh chị mà. Thì ngày hôm đó sau cái mà cái cô này đó là rất đẹp, mà anh này lại rất háo sắc, mà hôm đó sao không gặp ảnh. Thì mới biết là ảnh đi công chuyện ở đâu ngoài, để giải quyết công chuyện nào ở ngoài của đàn em ảnh á. Hôm đó anh đi về, anh vừa về anh nghe là trong làng có một cô nào bán cá chép rất là và xinh đẹp lắm, bây giờ anh lại làm sao, anh lại anh giải quyết gì này. Thì cái ông Mã Lan nghe lại mới chạy lại. Khi Mã Lan chạy lại đó thì mình thấy cái cô này cũng những sững sờ, cũng bỏ thối cũng đúng, cô đẹp quá. Bây giờ làm sao, cái ổng mới lại hỏi thì cô kia cũng nói như vậy: bây giờ anh mua cá làm gì? Nói: thì tôi mua cá về làm để thì ăn chứ làm gì. Nói: anh không mua cá về để ăn thì tôi không bán. Thì bây giờ anh làm sao, anh lấy con cá này anh về phóng sanh đi, thì lúc đó tôi sẽ bán cho anh. Thì bây giờ tự nhiên anh nói ra, nói không được, ở đây là làm cá rồi, cái chuyện phóng sanh này người ta không làm được. Thì bây giờ tôi muốn thật sự với cô, tôi không tới đây mua cá, mà tôi tới đây cùng mọi người là muốn cầu hôn với cô, vì thấy cô này đẹp quá, cầu hôn. Với lại chuyển cái cảnh mua cá qua cái chuyện mà cưới cô này làm vợ. Mấy ông kia nghe vậy nói: tôi cũng cưới cô này làm vợ. Nói là ào ào nhau, mạnh ai nói đồ xin. Tại vì lúc đó lợi không phải mua cá, mà lợi là để gần gũi, để mà trò chuyện thôi. Sau khi trò chuyện đàng hoàng thì cô nói không được, bây giờ tôi là cái gái là phải chính duyên một chồng chứ sao, tôi nhiều chồng được, nhiều chồng có sao được. Bây giờ đông quá thì bây giờ mỗi người bây giờ về nhà ha, về nhà mà đọc một ngày một đêm, học cho thuộc cái bài mà chú Đại Bi đem lên đây trả bài, tôi sẽ làm vợ người đó. Bây giờ chắc ở đây đã cả đồng bách chắc thiệt nhiều lắm vô cưới liền. Thì đó, chú Đại Bi nam hát ra đất nam mô ra gì đâu mà được, cái tế tiếng quát ra ra mà để tất đảo ra đồng một tăng rồi đó. Ủa sáng hôm sau gần mấy 20 người thủ hết, trời ơi chắc học cả đêm luôn á. Công nhận sức mạnh của tình yêu ha. Vô cái học xong là bạn thuộc cái tình rồi cổ, cái bố nói: cha cha 10 người tôi cũng đâu được, tôi có gái một thân tôi sao nó cưới 10 người được. Thôi bây giờ một người thôi, bây giờ người nào ráng cố gắng học hết cái bài kinh Bổ Môn á và bài phẩm 25 của Quỳnh Bổ Môn cũng tốt qua thì trong 3 ngày tôi cho tôi chịu làm vợ. Về nhà cái ông nào cũng lấy mặt sáng giờ sáng ra mặt nào thục sâu hết rồi học cả đêm mà ba ngày ba đêm vô được lá còn được 4 người. Trời ơi, còn được 4 người được đó đâu được, 4 người tôi không thể là một mình tôi ra lấy 4 người được. Thôi bây giờ quý vị ráng làm sao chạy về nhà lấy kinh pháp qua học cho tôi 5 ngày thì nó qua chắc mình luôn. Về học 5 ngày đây tôi sẽ cưới là địa chỉ có cách chót thôi là sẽ cưới thầy Trân rồi đó, cưới tôi làm vợ. Thì mà trong những đợt nào anh Mã Lan cũng thuộc được, không biết sao mà anh vô cô mà anh thông minh dễ sợ luôn. Lúc đó chắc lẽ sao là anh thấy cô này đẹp quá, anh dồn hết năng lực á. Thì mấy người cứ về nhà thì người nào cũng dài quá hậu đầu họ bỏ đó không thuộc. Thì 4 ngày sau thì không thuộc, thì cổ gia hạn thêm 1 ngày nữa, thì ngày thứ 5 thì không ai thuộc ở trong cái mình Mã Lan thuộc, nhưng mà thuộc cũng chấp, nhưng mà chỉ còn mình ổng là giỏi nhất. À cái cô gái này thấy vô rồi. Rồi thôi được rồi, bây giờ anh về anh sắm sửa đi, năm mai đem đồ đạc rồi chúng ta làm đám cưới. À thì mới kéo nhà đi làm đám cưới, là người ta sắm sửa hết mà cô dâu là lo cho nàng dâu, cho nên chút ở trong phòng á là chăm sóc là trang điểm đầy đủ hết, có nào sắp sửa đưa vô phòng qua chút. Thì vừa vui vẻ đưa phòng qua chút thì cô dâu vừa bước vô phòng qua chút cô quỳ xuống, cô té xuống bất tỉnh, lập đập lên đem lên cạo gió làm đủ thứ, một lá cái cô tắt thở luôn chứ. Trời ơi, cái anh Mã Lan trời ơi, đang vui vẻ đang vui cười bạn bè nhậu nhẹt say mà vô anh nghe trộn quá bả tâm linh. Trời ơi, còn người là ổng bất sức bất ổng xỉu luôn đó. Trời ơi, cái người ổng thương quá bây giờ lại chết rồi. À mà quý vị đã đặc biệt là trong thời gian mà sửa sẵn đám cưới nha, tự nhiên ông này nó hoàng luôn, nghĩa là ổng ra chợ ổng cái gì cũng giúp đỡ, hay làm gì nặng khu giúp đỡ, mà người ta dành cái gì ổng cũng để cho người ta là thoải mái buôn bán. Tại vì ảnh sắp có người vợ đẹp, mà trong khi có nhiều vợ đẹp thế là lúc đó là cái tánh tình ổng phải nó đàng hoàng đoan trang với người đẹp, mà ổng thô lỗ quá cũng kỳ, ổng sợ ngại, thế là ổng chuyển rất là hiền lành. Thì trong chợ ai cũng ngạc nhiên, rồi sau khi đám cưới người ta chúc mừng là bây giờ nhờ cô cưới ổng cưới vợ mà bây giờ lại được mà tánh tình được thay đổi vậy. Thì sau khi mà đeo cô vợ chết, ông buồn quá ông khóc, lúc đó ông bỏ ăn bỏ ngủ ông cứ ôm lên mộ ông khóc hoài. Cái bây giờ ông nói thôi bây giờ buồn quá không biết cách gì, cho lấy cái bộ kinh pháp hòa tụng riết, tụng hôm qua tụng hôm qua mấy 28 ông tụng riết cái bột như ông bật nộ là ông thấy được. Lúc đầu tụng thì thình thường thôi, mà càng ngày tụng nó rõ ra nghĩa lý, ông thấy được cái ý nghĩa của đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai ngộ chúng sanh nhận được cái tự tánh đó. Trời ơi, tôi ông phát ngộ được, ông mừng lắm, ông nhiên ông sáng rõ được. Cái hôm đó tự ông gặp một ông tăng sĩ đi lại, cái ông lại hỏi ông tăng sĩ ý nghĩa của kinh pháp hoa thế nào, hút mắt ông tăng sĩ giải thích hết đàng hoàng. Tự nhiên ông bật mở trong pháp hoa rồi, sau cùng cái vị tăng sĩ là bà thượng đó nói con có biết cô mà con gái mà con sắp cưới lại không, đó là hóa thân của bạn em đến giao ở đời luôn. Trời, ông nghe ông mừng quá, cái ông lấy căn nhà ông bà già ông làm cái bàn thờ, để cái tượng Quan Âm rất là đẹp, rồi để mà tượng Quan Âm đó ông để cái gì chú là Quán Âm phụ Mã Lan, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm là vợ của Mã Lan. Từ đó ông phát tâm ông tu và ông là đi giáo hóa mọi người. Đó, quý vị thấy phương tiện bất làm như vậy, thể hiện là như vậy đó, chứ đâu phải thể hiện là bạc mép gì đâu. Tức là khi những chúng ta gặp những người đã đem những giáo lý cho chúng ta để mà học giáo lý, thì chúng ta cũng biết đó là một cái phương tiện của những vị Bồ Tát. À mà muốn được đáp ứng phương tiện Bồ Tát thì chúng ta học cái giáo lý đó, rồi chúng ta đem ứng dụng trong cuộc sống thì chúng ta được yên ổn. Đó, cái chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát nó chỉ là như vậy, rồi nó đặt ra cái nhiều tích lắm. À, có nhiều tích là đặt ra qua thế là quý vị nhớ là thời gian sau này á là sẽ có nước lục lên cao 10 thước. Lên cao 10 thước rồi tất cả mọi người bị lặn hụp trong đó thì sẽ có một cái thuyền mà đi ngang qua, rồi sẽ vớt được cái những người mà họ lội lên gầm thuyền, mà vớt được cái thuyền, nhưng mà có người vớt được có người vớt không. À thì vớt được lên thuyền đó rồi mới đưa lên cái bờ để sống. Thì cái nghĩa lý của kinh đó người ta nói là nước lục lên cao 10 thước, nước này là nước gì? Nước tham ái, nước ái dục, mà chúng sanh lặn hụp trong đó, lặn hụp trong đó mà nước nó dâng cao 10 thước, tức là gì? Chúng ta làm 10 cái điều ác, nó quá đầy đi, thành tử là mỗi một điều ác mà chúng ta phạm vô cái giới đó, chúng ta bị lục hết 1 thước. Khi 10 thước đó là cái thập ác đủ đầy, và chèo thuyền tức là chèo thuyền Bát Nhã, tức là cái thuyền đó là thuyền giáo lý Bát Nhã, tới người nào có học hiểu Bát Nhã, hiểu được nhân quả sẽ được vớt được cái thuyền đó. tức là có ăn ở được cái biết được tim mình gây ra cái những cái nghiệp báo, nhưng mà hiểu được tự nhiên mình nhờ cái thiền đọc bớt lên, mình hiểu được cái lý đó mình rất vững vàng, mình học cái lý mình vững, chứ mình không có mơ tưởng là có cái thiền nào đâu, mình chờ cái thiền không giờ có, bây giờ có hàng không ngủ hàm cố cứu ta cũng không nổi nếu mà chúng ta làm. Vậy bây giờ quý vị ở đây hồi nãy đã quy y thì ráng giữ gìn tâm giới cho nó nghiêm chỉnh, thì chúng ta được được năm giới là chúng ta đã hướng về đã con thuyền rồi, và chúng ta sẽ được bước lên. Còn những người đã xuất gia thì giữ gìn 10 giới, tức là chúng ta có bị lực nhưng mà nhờ có giới lực nó sẽ giới chúng ta lên. Quý vị cũng vậy, hồi nãy thầy tôi chỉ đọc cất kỹ những cái giới chúng ta để chúng ta giữ, là chúng ta giảm bớt đi những nghiệp chướng, và chúng ta theo nghiệp cái việc đó là chúng ta sẽ yên ổn trong mọi việc. Thì bây giờ cái việc thể hiện của đức quan quan thế âm là như vậy, thì chúng ta thấy cái quan thế âm phải có ba đức tính, thứ nhất là tính, thứ hai là nguyện, và thứ ba là hạnh. Thì gì? Nam mô là hướng về đại từ, tức là chúng ta có lòng cứu khổ ban vui. Đại bi là chúng ta cứu khổ. Quan thế âm đó là quán xét lại những cái mà vô minh tâm tối chúng ta, những cái tội ác chúng ta, để chúng ta chứa và mở ra cái lòng đại từ đại bi. Lúc đầu chúng ta có niềm tin, niềm tin là chúng ta phải có nguyện, tức là chúng ta niềm tin rõ ràng cái pháp Đức Phật đưa ra là cái pháp là có thể đưa chúng ta an vui thật sự và có thể giúp chúng ta đạt sự bình yên thật sự, là niềm tin chúng ta vững. Rồi chúng ta có nguyện, tức là chúng ta nguyện sau khi đã có niềm tin rồi, chúng ta ráng cố gắng nguyện độ hết tất cả những cái thói hư tật xấu của mình. Rồi sau khi mình đã thật sự giải thoát rồi, mình sẽ lấy cái đó nguyện trang trải cho mọi người để người ta biết đường người ta đi. Rồi nhưng mà cái nguyện đó quý vị làm gì? Phải có cái hạnh. Tại vì khi mình nói, mình hiểu, mình giảng giải, mình phân tích, nhưng mà cái hạnh mình không làm thì giống như cái ghế nó thiếu mất một chân và chúng ta sẽ tan hạn. Thì tính, nguyện và hạnh cũng giống như hình như chúng quyền niệm Phật là tính hành nguyện. Quan Thế Âm cũng vậy, nó là một phương pháp diễn trình tu của chúng ta để đưa chúng ta cho chúng ta trở về con người thật, cái trở về cái bổn lai nguyên gốc vốn thanh tịnh của chúng ta như vậy. Chứ không phải là đương nhiên là chúng ta nói học hiểu ra nhiều giờ rồi chúng ta về cứ lấy cái kiến giải ra để trình bày với mọi người rồi chúng ta tưởng là hiểu, thì cái hiểu đó nó nằm rất là cản trở và quý vị vẫn khổ và quý vị vẫn bị dính mắc, phiền não vẫn đến bài như thế. Mình học giáo lý là mình phải học hiểu được như vậy thì mình nắm được cái vững cái cương đó, mình mới thẩm thấu được cái đầu mối trong cái nguồn gốc đó, chặt ngay cái đốn ngay cái gốc, bảo đảm cái gì là chúng ta cũng sẽ giúp tất cả những gì mà bất an cho chúng ta. Còn chúng ta làm cành ngọn thì bảo đảm gì sắc ngọn thì ở đây nó lại tiếp tục lên. Mình học giáo lý, mình học rất nhiều trong đợt năm rồi, chúng ta đã nhắc quý vị đó, học tuy là ít nhưng mà chúng ta ráng cố gắng ứng dụng trong vô, nhất là quý vị trong đạo tràng. Hồi sáng đã nhắc rồi quý vị là chúng ta làm sao dẹp bớt đi cái tư ngã, chúng ta bớt nghĩ quyền lợi của mình. Mình vô đây để cùng nhau trang hòa, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau hòa hợp, nắm tay nhau để phụ những cái việc vì lối chúng ta gỡ. Chứ đừng bao giờ nhìn những thói hư tật xấu hay những cái bụng về của huynh đệ, chúng ta có những cái bức xúc là chúng ta tự mình làm hại mình. Ai cũng vậy, chúng ta không là thánh mà chúng ta không phải là thường. Mình đã biết được con đường tu thì đâu có nỗi nào dở. Thì vô đây mình trợ duyên, kẻ nấu cơm, người trẻ củi và mỗi người một việc làm để tạm những cái buổi tu học chúng ta được càng ngày càng tốt đẹp thì chứ là yên ổn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ sanh nảnh chuyện này, sanh nảnh chuyện kia, hoặc là lo lời lo lỗ, mọi việc đều là cho chúng ta. Quý vị làm cho quý vị chứ không có làm cho ai hết. Cho nên việc tốt xấu hay gì là được, mất phải trái gì quý vị lãnh hết. Vậy thì bây giờ mình cứ hết lòng trong công việc thì tôi bảo đảm quý vị niềm hạnh phúc an vui khỏi cần tìm, chúng ta cũng được. Và cái chúng ta lúc đó chúng ta đã quán chiếu thủ sẵn vào trong cái cõi âm u, chứ âm là âm u, là vô minh, là chúng ta chiếu phá. Mà khi ánh sáng đến thì vô minh sẽ mất, không tối mất liền. Nó phải để thực hiện thực tiễn chứ đâu phải là chúng ta nói chơi. Một số người đang đi tới một cái đầu núi á, thì họ nghe một tiếng một cái tiếng kèn nó thổi rất là du dương mà âm nhạc rất là hay. Họ nói ủa ở đâu mà có cái tiếng này trong rừng núi vậy? Cái họ đi lại tìm thì thấy một anh chiều anh mà anh thanh niên đang ngồi anh cầm cái vỏ sừng ốc á, anh ngồi để anh thổi âm thanh rất là hay. Cái mấy ông kia nói ủa cái sừng ốc này tôi biết rồi, cái sừng ốc này tôi đập rồi. Cái bắt đầu mấy người mới chạy về nhà đi tìm mới chỉ là cái chỗ đó lượm được một cái sừng ốc. Thì mỗi người cầm một cái sừng ốc ra đem về ngồi một đống rồi lật đật chạy về nhà kêu dân làng lợi, nói hôm nay là tôi sẽ có một cái bản nhạc âm thanh tôi nói cho quý vị nghe rất là hay, mà quý vị nghe nó du dương lắm, tôi nghe tôi còn mê mà. Cái dân làng mới kéo lại ngồi theo mấy anh thanh niên ngồi, thì mỗi người cầm một cái sừng ốc, có thể biết cái chỗ đó có, cầm một sừng ốc thổi phù 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 mà ra cái gì đâu mà không biết thổi mà ra cái âm thanh gì. Nó ủa nó ủa sao kỳ vậy, ủa không biết sao mà ông kia tôi thấy ông thổi, ông cũng để cho miệng ông thổi mà sao nghe rất là hay, mà sao mình thổi nghe kỳ vậy. Cái nói bây giờ mới tức quá thời giờ mình bật đó, mày thổi thử tao nghe coi, bật vô sừng ốc thì sừng ốc nó cũng không, nó làm thinh. Sau cùng nó không biết ủa tại sao cái sừng ốc này mình thấy rõ ràng ông kia ông nằm giống như vậy, mình cũng cầm cái sừng ốc như vậy mà tại sao mình thổi không được. À mới kéo nhau, thôi bây giờ mình lại mình gọi hỏi cái ông kia cách nào để thổi. Thì khi lại gặp cái anh thanh niên đang ngồi thổi thì nghe anh đang thổi khúc nhạc rất là làm liên và rất là hay. Cái mới là hỏi ủa anh chỉ tôi cách nào sao thổi được như vậy. Thì nó ở này đâu phải là đơn giản mấy ông cầm mấy ông thổi vào ào đâu có được, phải có cách tập từ âm thanh thổi mạnh thổi nhẹ và lúc nào dài lúc nào ngắn. Rồi ông đang ngồi chỉ tập con này thổi từng ngày từng chút, bắt đầu thì nó nghe nó rất là thô, cái càng ngày từ từ thổi. Đến một thời gian sau thì mọi người lấy anh và được anh kia huấn luyện được cái kèn sừng ốc thổi mà âm thanh rất hay. Lúc đó bây giờ mới kêu dân làng lại, à tôi mới thổi rồi, thổi ghi dân làng nghe. À, thì Đức Phật kể cái chuyện này để chi quý vị, đâu phải kể chơi đâu. Ở chúng ta cũng vậy, bất cứ một giáo lý nào chúng ta đừng có tưởng học chúng ta hiểu rồi trên cái phương diện mà phân tích. Mà quý vị nên nhớ Đức Phật rất là hay trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói một câu sâu lắm: nếu chúng sanh cần sự hư vọng để được độ thì ta cũng dùng sự hư vọng để độ chúng sanh. Tức là những phương pháp Đức Phật đưa ra đều là những cái chiêu thực để chúng ta theo đó phát minh chứ không phải là chân lý. À, nói vọng để biện hiện bài cái chân, mà nếu chấp chân thì chân nó cũng vọng là vọng. Trong kinh Thanh Nghiêm nói vậy. Thì chúng ta học pháp đâu phải là học xong rồi là xong đâu, mà khi chúng ta học xong chúng ta ứng dụng công phu, chúng ta tới thực hiện điều hoài, một ngày nào nó bật mở được chúng ta mới thấy được cái kết quả. Thành thử quý vị đó nói trời ơi sao thấy tôi tới thì nguyện tự giác thì đó ngày rồi sám hối sáu căn nhân ngát nghe kỹ nghiệp thiện coi kinh gì nó đọc tới đọc lui hoài tôi thấy nó không ra gì, nhưng mà đâu một ngày nào đó tới gì tự nhiên đọc tới một câu nào tự quy y tự nhiên bật sáng rồi. À, tức là tâm quý vị là yên ổn, là tức là quý vị có trí tuệ thẩm thấu liền. Vì khi mà tâm nó định là nó phát huệ đi. Còn bây giờ tâm mình lao xưởng lăng xăng mà chúng ta nói là tới thiền viện tôi thấy cũng bình thường thôi, để về nhà tôi đã lập cái bàn thờ tôi ngồi tôi tụng kinh trắng nó số căn còn cái lý hơn. Mà thiền cũng vậy thôi, nhiều khi còn ngoại hơn đó. Nhưng mà thật quý vị làm nó ngộ lắm, nó có cái công dụng của cái tập thể gọi là tăng đoàn đó. Tăng đoàn nghĩa là cái hợp chúng đó. Rất là hay. Cho nên quý vị khi quý vị tới và quý vị đóng góp từ mà cái năng lực mình tới công đức tùy tài vật hay là công sức của mình, quý vị đến một ngày đã đủ duyên, quý vị bật mở lên quý vị mới thấy được cái giá trị phương tiện rất hay. Và lúc đó tự nhiên mình thấy không có gì đánh đổi được nó, hay vô cùng. Và lúc đó mình thấy con người nó an lạc, có gọi là niềm vui trong đạo. Cái này thì chỉ có những người đã trải qua rồi mới được. Nhưng mà tôi nói quý vị là quý vị ráng cố gắng, dù là cư sĩ quý vị vẫn có năng lực làm được chuyện đó. Vì Đức Phật đã từng thọ ký là mọi người có đầy đủ đức tướng trí tuệ có Như Lai, và đức tướng trí tuệ đó sẽ được phát minh khi chúng ta hết lòng kiên trì nỗ lực để mà phát sáng đó ta. Kiên trì giữ mãi đừng suy xuyển á, tôi đừng nhắc á, có lúc là nên chuyện bất ngờ, cứ hết lòng đi rồi thưa quý vị, nhân quả nó không bao giờ nó bỏ cái gì. Ngay cả việc quý vị là trình bày sáng lắm, nó thiếu thốn gút mắt cái gì, cứ bình thản lên đi, đâu tự nhiên nó có nó việc này việc nọ nó cho quý vị vượt qua. Còn quý vị cứ sợ lo này nọ, cái bàn tán cái này nọ là công việc nó rất là khó thành, mà nó thành rất là chạy dập. Cứ lên là việc thì bình thường, có gì dùng bỏ và làm gì cô gút mắt chỗ nào thì mình gỡ không được cứ tiếp tục đi, nó hơi vất vả nhưng mà đâu là đó. Cái đạo tràng nào xuống nó phải như vậy. Nó rất ít người, chừng hai mấy ba chục người, nhưng mà chỉ một thời gian bắt đầu tăng trưởng lên, rồi một ngày nó tăng trưởng lên, rồi một ngày nào đó cái nội công phu của quý vị nó trao qua đổi lại, quý vị tạo thành một cái khối mà quý vị không ngờ được. Cái khối đó là tức là nó phát sáng lên quý vị, là đó là cái thành quả của quý vị. Nhưng nên Đức Phật đã từng thể hiện rất nhiều cái công như những chân năng trong từng bài pháp. Cái nghĩa là sinh hoạt bình thường Đức Phật cũng thể hiện. Có một mà làm ông hỏi Đức Phật này, thấy Đức Phật đang đi khất thực này sao không cụ đàm, tại sao ông không chịu lo canh cày ruộng đất, người ta đang ra cày ruộng mà ông đi canh cày ruộng đất, ông không dùng năng lực của chính mình để đáp ứng những nhu cầu cuộc sống hàng ngày mà ông đi vòng vòng khất thực hoài vậy? Tại sao ông không thể tự canh tác ruộng đất đi? Đức Phật nói thì ta ngày nào cũng không lại canh cày ruộng đất, ta không lo cho ruộng đất có đầy đủ. Nó nói ủa tôi đâu có thấy ông xuống ruộng ông cầm cày ông thúc trâu ông cày bừa đâu mà ông lo canh tác ruộng đất. Nó này hiền giả, ta nói cho hiền giả nghe, tất cả tâm lượng chúng sanh đều là thổ ruộng của ta, mà niềm tin là hột giống. Tức là ta đây á, là những chúng sanh đều là miếng ruộng, ta gieo cho chúng sanh một niềm tin đã có hột giống như chúng ta. Và tất cả những cái phương pháp tu tập ta giống như là nước mưa, nước cam lồ tưới vào ruộng đất. À là mặt trời mà nó chiếu sôi ra để nuôi cây là trí tuệ của ta. À và cái cây mà nó thúc con trâu đó, đó là sự nỗ lực tinh tấn thường xuyên của ta đẩy con trâu ta huấn luyện. Và chánh niệm tức là cái sợi dây ta giữ con trâu nó không có buông lung. À và trì giới tức là lấy cái lưỡi cày ta cài theo từng luống, nó có cái ranh giới để nó đè trì giới đó. À và sau cùng là cái gì, là cái gì, là những cái gì thu hoạch là do cái thấu rõ được cái chân pháp sanh không sanh không diệt, là kết quả thâu đường của ta sau khi canh tác cái ruộng đó. Ở Đức Phật đưa một cái bài mà công phu Đức Phật ra cũng là ruộng như mọi người, tức là thể hiện lấy công việc của mình dẫn thiền. Mỗi người chúng ta đều có những cái công tác riêng của mỗi người, không ai giống ai, nhưng mà nó hành xử theo tùy theo năng lực, tùy theo cái nghiệp cảm của mỗi người. Chứ bây giờ ai cũng nấu cơm rồi ai mà làm ra cái sự vật cái ta xài, ai cũng đi lo ngồi giết hoài thì rồi cái ai mà canh là cái gì để ăn uống, không cô, rồi ai rồi cũng xài hoài rồi không người giữ tiền mà tiền đâu được, thấy không? Mình phải có người thủ bổn, có người nhà bếp với này, mỗi người một chức năng mà làm ra. À, thì cũng vậy, cái đỉnh núi là cái chỗ đến, tuy là nó nhỏ chút xíu đây nhưng mà dưới chân nó là rất rộng rãi. Thì ai không biết nữa, miễn là làm sao chúng ta mục đích lên đỉnh núi thì bây giờ người nào hướng nào cứ đi, ráng cứ đi cứ bước, gặp gì dưới ngày cứ gỡ, để một ngày nào đó chúng ta gặp nhau ở đỉnh núi, ở lên là nào thì gặp nhau đó. Đó thì lúc đó chúng ta không còn phải phân chia là pháp này pháp nọ, nó cực, mà cũng không có chê bai ai được. Mỗi người có một cái trình độ, một nhân duyên, một thời điểm, một cái ngăn cách, một khoảng cách nào, một vị trí nào đó, thì chúng ta cứ làm cho tròn cái bộ phận vị trí nào đó thì chúng ta được yên ổn. Đức Phật thường nhắc là hãy tự đặt cho mình vào vị trí thích hợp rồi sau mới trang trải cho người thì người mới khỏi bị nhiễm. Chúng ta chưa có ra cái gì đó thì bây giờ ráng làm trợ hỗ trợ huynh đệ, ai có dở thì mình ráng nâng sách, đừng có ra mặt dạy đời cho mình thấy nói thế này nọ, làm bức xúc người ta thì đương nhiên tự mình bản thân mình cũng chẳng ra gì. Thì bây giờ cứ nhau hỗ trợ nhau, tôi hiểu cái gì thì tôi đưa cho anh ra, anh có ý kiến gì ta nha, cùng hợp nhau, còn không hiểu nữa mình hỏi người khác. Thì đạo tràng mỗi ngày nó lớn thêm, và một ngày sinh hoạt nhau nó nằm trong cái tấm lòng mà trang trải mà nó bao dung ta thứ, thì tôi nói thiệt quý vị trong đây là quan âm hết à. Không có người nào mà quỷ sứ ấy, chuyện đó không từ giác là bây giờ là quá yếu rồi. Thì tại sao mình phải làm cái chuyện đơn giản đó? Cô đeo mắt kiếm, tôi đeo quyển thị, tôi đeo cận thị, ông kia không đeo, nhưng quan trọng có thấy chữ gì thôi. Thấy được chữ thì thôi, mạnh miệng đeo thì cũng được. Chứ nói giờ tôi không thấy chữ mà anh phải như tôi dụng mắt kiếm đi sao tôi thấy, miễn tôi đeo mắt kiếm tôi thấy được chữ, đúng không con? Nhưng mà tôi đeo mắt kiếm thì tôi là sinh viên chứ còn anh còn đi làm ruộng, đúng không? Anh muốn hơn nhau vậy thôi. Vậy thì bây giờ mình phải hài hòa trong cuộc sống mình, làm xong chiếu sôi quán chiếu thật ngay cái thân thế mỗi người chúng ta để công phá những cái gì mà trước mắt. Tôi bảo đảm cái gì nó không có vấn đề gì hết, và nó sẽ đẩy cái gì tới cái chỗ an lạc này. Cái người mà đã sống mà đem mình tất cả những gì mà trang trải cho mọi người, tôi bảo đảm cái gì không bao giờ có cái khổ nào mà gọi người đó được. Vì cái khổ nó gọi cho những người ngu si, người điên đảo, người vọng tình, những người mà tham lam, độc ác, ích kỷ, liều mạng và tật đố gì đó, nó mới đưa đến cái chỗ dơ dáy. Còn mình là trong sạch là mình phải yên ổn thôi. Quý vị nó có muốn làm thế nào mà quý vị làm đúng theo chánh pháp, tôi bảo đảm quý vị không ai làm cái gì được. Không thần nào phá quý vị nổi đâu, mà cũng không ai dụ dỗ cái gì nữa. Lúc đó trí tuệ chiếu sáng rồi đâu có gì đó nữa không? Thì lúc đó mình có lòng từ thì mình giác, từ bi thì giác ngộ. Thì cái đó tới từ giác rồi thì nó sẽ tới từ bi giác ngộ, đúng không? Thì đây ngộ vô cùng. Vậy thì bây giờ Quan Âm tìm ở đâu? Ông không tìm đâu cái gì? Quan Âm đâu có thể chạy động ta chạy đông chạy tây, không còn có chạy với thần chiếu, cũng không phải còn lên trúc lâm, cũng không phải chạy lên yên tử hay là tây thiên đâu. Quan Âm là mỗi người chúng ta quay lại con người chúng ta, quán chiếu lại, rồi từ đó mình lấy quán chiếu đó mình hiểu được mình, rồi mình trang trải mọi người. Tức là cái ánh sáng nó sẽ quăng ra, nó quán chiếu đầy đủ, vừa từ bi vừa trí tuệ kết hợp với nhau, tôi bảo đảm là giác ngộ nó sẽ đến. Đơn giản như vậy thôi, chứ giờ mình khỏi mất công mà tà kiến dị đoan như nó cực. Nó coi mà làm như vậy được, nhưng giờ ngoại đạo không có bắt mình được cái gì. Ngày xưa tại vì công việc quá nhiều rồi, quý vị không có những cái đạo tràng tổ chức, quý vị cứ làm theo cái niềm tin tới là cấm cái nhang, là tôi làm xong nhiệm vụ rồi đó mà tôi cầu không được là biết tu gì nha, không bông nhang đầy đủ mà sao cầu hoài, mà cậu gì cậu con trai thành ra gái, cậu gái nó thành ra trai, cậu đứa mà trai nó thành sinh ra lại cái nó cũng khổ gì đó. Rồi bây giờ cậu ai, cậu trai là cậu gì quý vị? Quan Âm nói bây giờ cậu trai thì con trai, bây giờ ông nói vậy là nếu mà tôi cậu con trai mà đang gái ông tính sao? Nó không phải, ta cầu con trai đó là cầu trí tuệ dũng mãnh, là hùng mãnh, là con trai đó là sức mạnh của người con trai, là nó nói về trí tuệ tức là sáng suốt, là trượng phu, là cứ nghĩ là con trai, cậu con gái là thùy mị, đang là đầm thắm nết na, chứ đâu phải là cậu kia. Cái tính nó như vậy đó. Mình niệm Quan Âm tức là tâm mình nó nghiêm trang, nghiêm Quan Âm là tâm mình dũng mãnh, mình vượt qua những chướng ngại, tức là con trai con gái. Cậu đâu giờ trời đất ơi, làm như Quan Âm, Quan Thế Âm có máy siêu âm trong siêu nó biết đàn ngắn. Tôi cũng thua, cái này là quá tài rồi. Mà ai cũng đổi tay bắt thằng trái chạy đâu. Đúng không? Thì bây giờ cậu ai vậy? Cậu gì vậy? Một ngày nọ thì ngày Liễu Nguyên Phật Ấn cùng với ngày Phú Tông Pha đi dạo. Đi dạo thì đi trên đường thì gặp cái tượng Mã Đầu Quan Âm. Thì gặp cái tượng Mã Đầu Quan Âm thấy cái Phật Ấn là ông xá lại một cái. Cái ông Tô Đông Pha ông nghĩ ông giận đó. Ủa? Ủa thưa Hòa Thượng, tại sao cái tượng quan Mã Đầu Quan Âm này lại cầm sáu chuỗi mà đại chấp đại niệm? Cái gì nào ông cái tượng Mã Đầu Quan Âm này niệm ai? Thì ngày là điểm Phật Ấn, Phật Ấn nói cái này là cần phải hỏi lại ông đó nha, niệm ai? Nó nói ông hỏi lại ông chứ sao ông hỏi kỳ vậy? Nó nói ủa tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm mà đã là Quan Thế Âm mà cần cầm sáu chuỗi chi mình niệm chi? Thì ngày điểm như Phật Ấn mới nói là Bồ Tát Quan Thế Âm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong khi nó ủa trời đất ơi, mình là Quan Thế Âm mà đi niệm Quan Thế Âm thì kỳ Hòa Thượng. Nói Hòa Thượng nói đơn giản, cầu người không bằng cầu mình. Ông đi cầu ngoài ông bằng ông cầu lại ông á, ông niệm là ông nhớ lại ông đi, ông nhớ ông làm cái gì đó rồi tự nhiên ông xoắn chiếu, ông tìm ai chi cho con người đâu ông cầu mình. Rồi ông kia bật mở ra rõ là cái gì cầu ai hả? Bây giờ đâu phải đợi tới lúc tới từ giác có gì mới có Quan Âm. Chiều mai về nhà gặp ổng mà nói chuyện gì nọ, ông bực ông la, giờ này mà ông đi nấu cơm lo đi lên chùa để giác làm gì, cơm nước chưa chín đồ ăn chưa nói vậy? Nói dạ để em nấu anh, từ từ mình từ lại, mình tự nhiên mình từ đi, mình từ đó mình nấu lại y mà là nấu giọng thì đó mình là Quan Thế Âm. Chứ mới học Quan Thế Âm về mà ổng vừa nói cứ đi chùa ra là để lo cho phước cho ông còn cử nữa, lúc đó hai người cử lại, lúc đó Quan Thế Âm chạy mất tiêu. Vậy bây giờ Quan Thế Âm đâu? Trời ơi, mới học Quan Thế Âm là Quan Thế Âm là từ đi. Từ đi ổng có la thì chuyện của ổng đó bụng thôi, anh ráng tí xíu, nhiều khi anh đó bụng với em làm đồ ăn dở anh ăn vẫn ngon thì anh phải thương em chứ, thấy không? Rồi nhiều khi về nó mới bạn hỏi sao ông đi giờ đi đâu giờ này, tôi lên tự giác thôi. Như vậy tự giác gì nhà không có đồng bạc mua gạo nữa, tôi đi tự giác thì tôi tự về tôi mượn tiền nó mua gạo chứ bà làm dữ vậy. Đó đâu đó mình nói thôi giờ anh lên tại nhà mình khổ quá, thôi giờ mình lên tự giác mình chịu đói bữa đi, ngày mai mình có phước mình có, mình thay vì mình có một hai ký gạo mình có bao gạo em vui vẻ đi, thì đó là mình lấy từ mình quá giải là cái hận. Lúc đó qua đây hiện tiền liền thấy trước mặt liền ông mình được lấy nước không đầu nhiễu là hết giận. Đơn giản vậy thôi, mình nó khỏe vô cùng, khỏi tốn các bạn hết đó, đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải hiểu, tuy nó đơn giản nhưng mà tôi nói quý vị, danh từ Quan Thế Âm trong nghĩa qua kinh Lăng Nghiêm rất là sâu, và chỉ có bậc nào mà bậc tàn thức minh bạch chiếu sâu thật tướng mới qua được cái cửa mà phản văn văn tự tánh. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ thực hiện bình thường trong cái việc quán chiếu là quý vị đi, thì một ngày nào đó đủ gì quý vị sẽ soi thủng được vấn đề. Đừng có ngại, mình đi từng bước theo cái trình độ mình hiện tại giờ, cứ tin tưởng, cứ vái lại, cứ cầu mong. Nhưng mà khi mình vái lại, mình cầu mong, mình phải biết cái gì cho nó ứng hợp. Giống như mình điện thoại, mình biết số nào mà đúng mình mới điện thoại được. Mình lại Quan Thế Âm, mình phải làm hạnh Quan Thế Âm. Mình tin Quan Thế Âm, mình phải có nguyện Quan Thế Âm. Mình nguyện Quan Thế Âm, mình phải có hạnh Quan Thế Âm. Cầu người không bằng cầu mình là như vậy. Để chúng ta phối hợp được duyên nhân nó đầy đủ, nó thành một cái diễn trình nó chính xác. Và cái niềm an tịnh, an nhiên, hạnh phúc nó không cầu mà lớn, và quý vị rất nhất nhẹ nhàng, lúc đó quý vị mới thấy được cái mầu nhiệm của đạo pháp. Chứ đạo pháp nó không có cầu sinh mà cũng không có gì quyền bí hết, mà cái quyền bí những cái gì đó nhiều nằm trong tự tánh quý vị. Và quý vị tự an lập cho mình một cái địa vị, một môi trường, một hoàn cảnh giàu nghèo, tốt xấu, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ, đó là quý vị. Cõi trần thế lắm nhiều gian khổ, nhưng ai ơi còn có một nẻo vinh quang, có trăng vàng bát nhã lượng tình gian. Tức là nó có trăng nó chiếu xuống cái tình gian, đó là cái tình của sông rồi có suối ngọt dương chi lời lưỡng chạy. Chúng ta biết lấy trăng mà trí huệ sôi vào cái nội âm mưu đó thì chúng ta sẽ có cái dòng suối ngọt dương chi lời lưỡng chạy. Tức là có dòng trí huệ thì có từ bi có cây từ bi muôn vàng trái, tức là sẽ được ra cái cây có muôn vàng trái, có hoa thơm thị xã lượng tình vinh quang. Có con thuyền bát nhã độ người sang, vượt bể khổ qua bờ mê giác ngộ. Để hết mình làm sao mình vận chuyển được tất cả những cái tâm tưởng chúng ta vào trong cái diễn tình đó, thì quý vị tự tạo cho chúng ta một nơi yên ổn, và tự quý vị thành lập cho ta một nền hạnh phúc thật sự mà không có mơ tưởng, không có gì hết. Và lúc đó chúng ta nắm vững được vấn đề, chúng ta làm chủ, và chúng ta sẽ bước lên con đường giải thoát nhẹ nhàng thôi. Thầy đầu năm cũng có những cái việc đó để trao đổi cùng quý vị, thì mong rằng tuy là một bài pháp cũng ngắn thôi, nhưng mà mong rằng chúng ta ý thức được những cái việc gì cần làm và những việc gì chúng ta cần xóa bỏ, thì chúng ta đem lại cái hạnh phúc an vui thật sự cho tất cả mình và mọi người. Mong rằng quý vị ráng cố gắng tinh tấn nỗ lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ thì giảng ít vậy thì nó cũng tạm, nhưng mà bây giờ thấy cũng còn sớm quá, thôi giải có thắc mắc gì mình nêu lên đi để cùng nhau san sẻ trong giáo pháp. Nó mốt là bây giờ ở nhà để dành ra hỏi sẵn, chứ đợi lên đây mà nặng ra lâu lắm á. Giờ để sẵn ở nhà cho mình tính coi nó kỹ lưỡng, cái lên đây mình phát biểu liền cho nên mình trao đổi cho đất ngủ chứ. Bây giờ trưa nắng gì mà ngồi mà im im hoài dễ siêu siêu quá. Là có câu hỏi thắc mắc gì không? Con đủ ổn rồi nè. Tôi thấy con có mình hưng dữ đó. Ngon hả? À, biết đâu rồi.
Hôm nay thầy giảng bài là con Thế Âm. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con một cái thắc mắc của con. Trong con hỏi con thầy có thể ngoài cái đề tài của thầy giảng hôm nay, nhưng mà xin thầy hoan hỷ để thầy chỉ dạy cho con trong cái lĩnh vực con công phu á. Thì bạch thầy là con công phu thì như vậy là trong con nghiên cứu trong theo giải công băng cũng như trong sách về sư ông hướng dẫn, thì công phu là từ một tiếng đến được hai tiếng, thì như vậy là công phu từ một tiếng đến tiếng thứ hai trở lên thì như vậy là hết đau. Nhưng mà con thì như vậy con cố gắng là công phu được lên tiếng thứ hai cùng cứ vẫn đau, và con ráng lên hai tiếng rưỡi đến 30 phút nữa càng đau. Mà bạch thầy là khi đau đó thì con cảm thấy như kiểu đó là nó sôi đổ, mà đặc biệt là cái chân trái là giống như kiểu là bọc á. Có những cái lúc là con xem thử xả ra thấy không tán gì cả, không bọc, nhưng khi đó là cảm thấy như nó bọc rồi. Là vấn đề thứ nhất. Bài thầy thứ hai đó là cái giờ phút cuối cùng là cái 30 phút sau cùng thì như vậy chảy nước mắt này, nước mắt sống chảy đó. Chảy gì ra thì con không biết là hiện tượng như thế nào. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin thầy từ bi.
Như vậy để khích lệ cho câu hỏi này, nguyên trùng rằng câu này rất mở hồi đó. Đó, công phu mình phải nêu lên để mình biết, tôi gửi tôi không có thần thông, tôi không có cái kiến chiếu yêu, tôi thấy cái gì được, cái gì nêu lên tôi biết được, thì lúc đó mình mới sang sẻ được. Rồi mời anh Phạm Mà Xuân đi. Rồi, rất là hay cái công phu này, người ta gặp rất thường trong những giai đoạn đầu. Ở thường chiếu cũng vậy, cái bị biết mới đầu với thường chiếu là người nào á, phải nỗ lực làm sao, và thường đưa ra chỉ tiêu là phải ngồi hết giờ mới cho xuất gia, mà thường thường là gần cả năm mới xuất gia, mới cả năm mới có thể là có người ngồi tới chỗ. Mà lúc đó tôi vào hồi tháng sáu năm 1994, tôi là cái định đại đặc thành một toán người nào ngồi, nó bây giờ hòa thượng nó bây giờ không cần biết thời gian, người nào ngồi tới giờ là cho cậu ngồi có một tiếng, cậu nói nó nhán lửa luôn, không chịu nổi. Tôi nói thôi chết rồi, chuyện này là kéo dài mà chuyện khác, ai cũng ngồi cả năm đó, nó đau khủng khiếp luôn. Mà lúc đó nó nhức nhối rồi, nó không thể nào mà phá nổi. Cái tôi nói bây giờ phát nguyện, bây giờ nếu mà mình ngồi vậy là nó chạy quá thôi, giờ cho chết bỏ đi. nó ngồi chó mà chết luôn, nó đau quá nó chó mà chết luôn, nó đau rồi nó chó mà chết luôn, cái nói bài rồi chết luôn, cái lát nghe đau tới giờ trời ơi mừng quá, mừng quá, nó đau tôi nó không biết từ cái gì nó đau, cái tôi nó trời ơi khỏe quá, mà tự nhiên có người mà hôm sau tự nhiên nó nhẹ nhàng thư thả vô cùng, nó có mới vô có một tháng đầu tiên à, tôi nói đã ngồi được là phải ngồi luôn. Từ đó về sau tôi nói cứ mày muốn cho mày nghĩ là giờ mình đang bị tai nạn cán gãy giò gì, mình nghĩ tùm lum á, là mình làm gì kệ cho mình chết luôn, miễn tới giờ cho xuất gia. Cái tự nhiên một ngày mà khi đặc biệt khi ra ngoài sinh hoạt, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng hô vô cùng, cái sinh hoạt với bạn bè nó không còn những cái bức xúc cái gì nữa, tại mà đời mình sống quen rồi, xung đột quen rồi. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra, trời ơi mình đau cái chân nhưng mà mình không có đau cái lòng, cái tâm mình á nó bị đau khổ gì vấn đề của ngoài muốn xuất gia, mình lo đau quá cái mình quên cái đau kia, mà lo đau cái này cái mình quên luôn cái đau này, mình nhớ xuất gia à, thì đương nhiên mình phải vượt qua chứng này đó, nó đau thì như kệ đau đó, nhưng mà mình cảm như mình tưởng nó không nổi, mình cứ nói kệ nó, giống như mình bị một tai nạn, mình cứ tìm một phân cách mình một ngày mình lấn một chút, cái một giai đoạn nó ngộ lắm, nó đau lên hết nó xuống, lên thứ hai nó xuống, nó hết đau, lên thứ ba nó đau, hai tiếng rưỡi nó đau khủng khiếp. Lúc đó hòa thượng nó, quý vị biết cô ngộ nó nhớ hòa thượng đưa những cái chi tiêu độc đáo lắm, thiền chiếu ngồi tối thì con tiếng là sáng tiếng 45, mà tết tới quý vị đó, mùng 1 tới 15 tất cả toàn chúng ngồi 4 thời 1 thời 2 tiếng, trời ơi chết rồi. Tôi thầy Đậu Tâm, với lúc đó là tôi thầy Đậu Tâm với lại thầy Đậu Chí với lại thầy Bình Pháp, trời ơi mấy tay rồi chiến đấu là phụ nhà ngồi, tôi nói bốn cái thời thứ ba khổ nhất là hồi mỗi đêm á, nó nhức khủng khiếp luôn, mà tôi nói trời ơi chẳng lẽ mình ngồi trước đại chúng gì mà mình ngồi xả ra kỳ quá, tôi kệ ráng đau kệ chút xíu nữa gì mình ráng cố gắng, người xưa người ta chịu, mình cứ nhủ những cái chuyện người xưa đã chịu chết thế này đâu còn chuyện nọ, ủa ta cái ban tới rồi mà ngồi được, mình nghĩ mà ngày sau hôm sau không thể ngồi nữa, mình cứ ngồi cái đại ngồi nữa suốt trong 15 không rời một cái chân nào, chỉ mình tôi với thầy Đạo Tâm ngồi còn vững chắc, còn bao nhiêu rất hết. Thì bây giờ mình nghĩ mình lập cho mình một cái chỉ tiêu, mình nghĩ là bây giờ mình đã bị một cái gì hơn đó thì nó sẽ vượt qua được. Nhưng mà nó không phải là nó, quý vị cứ tưởng là một lát nó sẽ có cơn dịu, thì cơn dịu tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nó, à thôi chắc hết đau rồi nó thôi về là khỏe lại chút xíu, là mình nghĩ nó không đau nữa, thì một lát nó trở lại đau, nhưng mà mình nghĩ nó đau vậy chứ một lát nó hết đau, nó cứ vậy thôi. Tôi vô thất, tôi ngồi cho mày chết, cho mày đau chạy vô thất rồi cái này bỏ mạng luôn, bứt ra cái đầu quýnh can, biết can gì, can vậy ăn cơm sáng, tôi ngồi từ 12 rưỡi tới 6 giờ sáng không đau luôn. Từ đó nó nói à mày đừng có gạt tao, từ đó tôi nhập thất là xiết 4-5 tiếng liên tục, mình chịu qua được cái đó giống như mình qua một cái chướng ngại, giống như cái giọt máu nó sợ như nó đau là tới cái chỗ đó nó bị dội, nó qua không được, nó dội qua nó nhức nó băng lên đầu luôn. Tôi nói hồi lúc ngồi với thầy Đạo Tâm á, là tôi nghe nó cái miệng tôi mặn mặn là tôi biết nó máu trong răng nó ra đau quá, nó giật ra, ủa sao mặn mặn, à chắc máu, thôi kệ ráng chút xíu, bây giờ nếu không năm phút nữa không nổi thì xả nha, 5 phút nữa rồi nó thôi giờ ráng 2 phút nữa không nổi xả nha, 2 phút nữa nó chưa nghe chẳng, thôi ráng tiếng nữa xả nha, vừa ráng tiếng nữa kèn xả, rồi mình cứ lấn với nó là chiến đấu với nó hoài chút. Thì bây giờ anh Phan cũng vậy, bây giờ mình không có điều kiện tại vì công việc nhiều quá, mình sinh hoạt nhiều quá, nên là thôi kệ, một ngày mình lấn một chút đi, mình biết cái này nó cũng là sanh diệt, nó máu mình lọt qua được là hết đau, mà người bị đang bị kẹt thì thôi kệ, giờ mình cứ nhủ trong cái đau đó thì mình quên được cái đau, quên cái đau thiếu nợ, quên cái đau thiếu thốn, quên cái đau gì đó bên ngoài đó, bực bội sân giận gì đó, quên cái đau đó để đau cái đau chừng, tức là mình được lợi hai cái lợi, dẹp được cái đau phiền não và được cái đau của công phu. Một thiền sư hỏi tổ Pháp Loan hay gì ấy, nó nói bây giờ trong cái đau có cái không đau không, nó có thôi, có nó thế nào là cái không đau, cái thiền sư là ui da, cái đó là cái không đau. Ui da là không đau, bởi vì thử ngồi đi, ngồi cho ui da đi người ta à thấy là thông đào thôi, tới cầu thứ hai. Vậy nha, rồi giờ mà coi nha, cứ chịu đi làm sao đau hoài không biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng không sao cho mình đau luôn. Rồi giờ ai nữa, có gì đâu rồi, có gì thú bổn là lại đang thấy rồi đi là rồi. Đưa cái bút cho mày.